Chương 148. Bước vào hỗn độn biển chương 148, bước vào hỗn độn biển. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mắt trốn hỗn độn, kia tỏ khắp màu trắng hỗn độn khí thể giống như bị một cái đại thủ lấy ra. Hướng về hai bên đột nhiên dâng lên, trong chớp mắt, Diệp Đình Mộ trước mặt liền xuất hiện một đầu rộng lớn đại đạo, một mực thông hướng hỗn độn biển chỗ sâu, hắn không thấy được địa phương. Muốn biết vấn đề đáp án, vậy liền vào đi, ta đem nói cho ngươi hết thảy. Chân linh thanh âm càng phát quỷ dị, để cho người ta nghe chi tìm đập nhanh. Diệp Đình Mộ đuôi lông mày tại thời khắc này bật đến càng sâu, ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn, không thể vào, tiến vào liền rốt cuộc không ra được, đây chính là một cái bẫy. Hắn lâm vào lựa chọn xoắn xuýt. Người sáng suốt tự nhiên biết, đây chính là một trận âm mưu, Diệp Đình Mộ cũng không ngoại lệ, hết thảy đủ loại nối liền cùng nhau, đều nói cho hắn đây chính là một trận âm mưu. Thế nhưng là tại trải qua ngắn ngủi lựa chọn về sau, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi vào. Cho dù biết đây là một trận âm mưu, thế nhưng là hắn cũng có nhất định phải đi vào lý do, hắn muốn biết đây hết thảy phía sau đến cùng là dạng gì đáp án. Đồng dạng, trong này có được hắn khát vọng lực lượng, hắn đã chờ 100 triệu năm ngàn năm, vì thế cố gắng 100 triệu năm ngàn năm, hắn tìm không thấy bất kỳ lý do dừng bước tại đây. Giống như lúc trước đệ đệ muội muội hiến tế tự thân, bọn hắn đồng dạng biết mình sẽ chết, nhưng là bọn hắn hay là làm như vậy. Hôm nay hắn cũng giống vậy, biết rõ đường này cuối cùng là vực sâu vạn trượng, hắn cũng không có lựa chọn khác, càng không khả năng lui lại. Sinh mệnh với hắn mà nói sớm tại hơn 100 triệu năm trước liền đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn còn sống ý nghĩa là muốn đi bổ khuyết tiếc nuối, kia hết thảy bởi vì chính mình một người mà đưa tới tiếc nuối. Đẩy ra trận cục này, đem đầu nguồn tiêu diệt, thu hoạch vĩnh hằng chi lực, để hết thảy phục sinh, đây chính là hắn muốn đi truy tìm đường. Chân linh tựa hồ cũng đã sớm dự liệu được, hắn nhất định sẽ đi tới, cho nên từ đầu đến cuối hắn cũng không thúc giục Diệp Đình Mộ. Sự thật cũng đúng như chân linh sở liệu, tại nó trong khi chờ đợi, Diệp Đình Mộ đã nện bước bộ pháp, đi vào cái này hỗn độn bên trong. Đưa Diệp Đình Mộ bước vào mảnh hỗn độn này biển một khắc này, hắn cảm nhận được bốn phía hết thảy tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân ở trong đó, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ áp lực cùng uy áp, ngược lại nơi đây hoàn thiện pháp tắc cùng dư thừa linh lực, để hắn giống như bước vào tiên cảnh. Cả người thân thể phảng phất bị triệt để mở ra, tâm linh càng là tại thời khắc này bị gột rửa, trở nên sáng tỏ sạch sẽ, thần trí của hắn trong biển sâu. Càng là tại lúc này thổi lên một trận gió xuân, quấy nhiễu bình tĩnh mặt biển nổi lên màu trắng bọt nước. Hết thảy chính là thần kỳ như vậy, để hắn cái này vĩnh hằng phía dưới đệ nhất nhân, cũng vì đó rung động. Hắn ở trong lòng nói thầm, không hổ là hỗn độn nơi nga xuống. Dạng này hoàn thiện pháp tắc cùng linh lực, là hắn bình sinh thấy số 1. Cảm thụ được bốn phía biến hóa, cước bộ của hắn cũng theo đó tăng tốc, hướng phía trước mà đi. Cũng liền ở thời điểm này, phía sau hắn đường đột nhiên biến mất, hỗn độn đem hắn bọc lại, liền như là nơi đó chưa hề xuất hiện qua một lỗ hổng. Hắn chỉ là nhìn lại một chút, liền tiếp tục hướng phía trước, thuận đại đạo hướng về phía trước, chưa từng tại quay đầu. Tô Trường Ca truyền thừa trong trí nhớ đã từng đề cập, hỗn độn biển ngăn cách hai mảnh vũ trụ, nó tồn tại bản chất kỳ thật chính là một cái lồng giam, dùng để giam cầm chân linh. Cho nên khi hắn bước vào một khắc kia trở đi, kỳ thật hắn liền đã rất rõ ràng, mình rất có thể không ra được. Dù sao đây chính là có thể vây khốn chân linh tồn tại. Hắn ở trong đó chẳng có mục đích tiến lên, đường tiếp tục kéo dài, chân linh tiếng nói cũng chưa từng đang vang lên. Không biết đi được bao lâu, cuối đường chỉ riêng bộc phát sáng rực, lại tản ra ngũ sắc pha tạp, lộng lẫy dị thường. Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, nơi đó chính là lối ra, hắn ba bước cũng làm hai bước, lần nữa gia tốc, khi hắn đi vào cuối đường một khắc này, hết thảy trước mắt cũng đồng dạng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn dừng bước, đưa mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một mảnh thế giới hoàn toàn mới không gian. Nơi này không còn bị màu trắng hỗn độn bao phủ, mà là rõ ràng sáng tỏ, nặng lớn không gian bên trong, hắn nhìn thấy không phải từng khóa sao trời, mà là vô số tản ra các loại quang mang như là san hô thực vật. Bọn chúng lít nha lít nhít, hình thể cực đại, có san hô thực vật càng lại như là chư thiên tinh thần cỡ như vậy. Chỉ riêng ở chỗ này giao thoa, đem nơi này tô điểm chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại giao thoa trong ngọn đèn, nhưng lại có từng đầu huyết hồng sắc nhánh trải qua hướng lên kéo dài, không có vào nơi đây thường cùng. Ngựa đầu nhìn lại, ánh mắt thuận màu đỏ to lớn nhánh tính nhìn về phía mái vòm. Phương thiên địa này trên cùng lơ lửng một khối màu đỏ quái vật khổng lồ. Nó chi lớn, che lấp màn trời, nó chi lớn vượt qua mấy chục ngôi sao tổng cộng. Những cái kia màu đỏ nhánh kính đưa nó trống lên, để nó phiêu phủ ở phía trên kia. Diệp Đình Mộ hầu kết có chút ngọng ngoại, con mắt chừng đến căng tròn. Trước mắt viên này màu đỏ quái vật khổng lồ, từ một loại nào đó trình độ đã nói, rất như là một trái tim. Không đúng, hoặc là nói nó chính là một trái tim, bởi vì đương Diệp Đình Mộ nhắm mắt lắng nghe thời điểm, hắn thậm chí có thể nghe được đối phương mạch đập. Viên này to lớn cùng loại trái tim cự vật, cũng vào giờ phút này chỉ để hấp dẫn hắn ánh mắt, để hắn đôi bốn phía đặc biệt phong cảnh nhìn như không thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tưởng tượng, trong biển hỗn độn, thế mà tồn tại như thế có một phong cách riêng, lại thần bí một màn. Ngay tại hắn hết sức chăm chú ngắm nghĩa nơi này hết thảy thời điểm, hai của hắn bờ chuyển đến cực kỳ nhỏ một thanh âm. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại nghe rõ ràng, suy nghĩ của hắn bị đánh gãy, đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng liếc nhìn bốn phía. Đôi lông mày càng là thật chặt vặn ở cùng nhau. Đi mau, rời đi nơi này, rời đi. Thanh âm rất suy yếu, đứt quãng. Nhưng là Diệp Đình Mộ trong lòng cũng rất xác định, đây chính là Tô Trường Ca thanh âm không thể nghi ngờ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chấn kinh, mình một mực tìm kiếm Tô Trường Ca thế mà tồn tại ở hỗn độn bên trong. Đi mau, hiện tại còn kịp, thừa dịp thông đạo còn không có đóng bế. Thanh âm tiếp tục vang lên, Diệp Đình Mộ tìm khắp tứ phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước chính giữa địa phương. Hắn cũng không có nghe tìm hắn nghe được rời đi, mà là một cái xê dịch, phóng qua trước mắt một gốc to lớn thực vật, đi tới mặt sau. Hắn cũng tìm được thanh âm phát ra địa phương. Dương mắt nhìn lại, một cái tóc hai bù xù nam tử bị một cỗ lực lượng thần bí nắm nâng, liền như vậy bị treo ở nơi đó. Trên người hắn một thân xích hồng sắc cơ giáp, đem hắn dưới cổ tất cả bộ vị bao khỏa. Xích hồng sắc cơ giáp có chút tàn phá, nhưng là ở giữa nhất vị trí, nơi đó một cái màu đỏ sẫm đèn chỉ thị nhưng như cũ đang kéo dài lấp lóe. Xuyên thấu qua che lại khuôn mặt tóc dài, Diệp Đình Mộ thấy rõ hình dạng của hắn. Mặc dù đối phương đổi trang phục, kia bị che giấu trên khuôn mặt sắc trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, nhưng là Diệp Đình Mộ rất rõ ràng, đây chính là Tô Trường Ca. Con ngươi của hắn đột nhiên co lên, ngữ khí mang theo một chút kinh hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 149. Hết thảy thật giống bố cục người chương 149, hết thảy thật giống bố cục người. Tô Trường Ca mặt hắn hỏi thăm, gần như đã dùng hết toàn bộ khí lực, đem đầu lâu nâng lên. Dùng cực độ hư nhược giọng nói, đây là một trận âm mưu, rời đi nơi này, không phải ngươi sẽ chết, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Thời khắc này Tô Trường Ca cực độ suy yếu, chỗ tồn tại cũng không phải là một bộ nhục thân, mà là một bộ linh hồn thể, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nghe lời của hắn, Diệp Đình Mộ nội tâm càng thêm mê mang. Âm mưu gì, vì cái gì hết thảy đều sẽ hủy diệt, ngươi nói rõ ràng một chút. Hắn lần nữa hỏi thăm, bất quá lần này, còn không đợi Tô Trường Hà làm ra đáp lại, nơi đây trên bầu trời lại rơi hạ một đạo cực độ chướng mắt bạch quang. Bạch quang tung xuống, liền ngay cả Diệp Đình Mộ đều bị sáng rõ kém một chút không mở ra được hai mắt. Mà tại bạch quang rơi xuống địa phương, nơi này không gian bắt đầu trở nên nếp nhăn, liền như là một giọt nước rơi vào trên mặt hồ, tạo nên gợn sóng để trong nước hết thảy trở nên mơ hồ. Nhưng là theo gợn sóng tiếp tục hướng ra phía ngoài đang đi, hết thảy nhưng lại lần nữa trở nên rõ ràng. Chỉ bất quá, nguyên bản giống tuyết địa phương, lại là xuất hiện không giống hình tượng. Kia là một ngụm quan tài thủy tinh tài, tựa như điểm xuyết lấy băng tuyết, đứng ở trời cao, nó không lớn, như là lúc trước Diệp Đình Mộ côn luân quan tài lớn nhỏ, chỉ là nó lộ ra càng thêm cao quý. Quan tài thủy tinh xuất hiện về sau, ánh sáng chói mắt dần dần ảm đạm, quan tài cũng tại lúc này chậm rãi mở ra. Một lát sau, ở trong đó liền xuất hiện một bóng người, nàng an tĩnh nằm tại quan tài thủy tinh bên trong, trắng đoán thần thánh, giống như thiên sứ, nhưng lại thắng qua thiên sứ. Dung nhan chi điềm tĩnh, làn da chi trắng đoán, mặc chi hoa lệ, khí chất sự cao quý, để Diệp Đình Mộ tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ ngữ. Nếu không phải muốn miêu tả, cũng chỉ có thể mượn nhờ Lý Bạch kia một bài, mây nghị y phục hoa tưởng dung, gió xuân phận. Để hình dung. Bất quá Diệp Đình Mộ lại vô tâm đánh giá phần này mỹ lệ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, người này rất mạnh, thực lực ở trên hắn, chính là vĩnh hằng. Mà vĩnh hằng người, chỉ có thể là chân linh. Nguyên bản hắn coi là chân linh là một vòng ý chí, vũ trụ ý chí, lại hoặc là nàng là hắn, mà không phải nàng, không nghĩ tới thật đúng là như phụ du lời nói, mẫu thân hắn hóa thân thật đúng là nữ. Chân linh cũng tại lúc này chậm rãi mở ra hai con ngươi, cặp mắt của nàng mở ra trong nháy mắt, thanh tịnh mắt giống như kia trong núi thanh tuyển, một chút thấy đáy, thế nhưng là kia lưu động ra ánh mắt thâm thúy, nhưng lại tựa như đầy trời tinh hà, để cho người ta trầm mê. Nàng chân chùi hai chân từ quan tài thủy tinh bên trong chậm rãi bay ra, ánh mắt thời khắc xem kỹ lấy Diệp Đình Mộ, khóe miệng có chút nghiêng ra một vòng đường cong, lại đủ để khuynh thế. Nàng sáng môi cũng không động, thuộc về nàng thanh âm lại dẫn đầu vang lên. Vô dụng, hiện tại các ngươi đều đi không được. Tô Trường Ca đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, lần nữa hao hết khí lực mặc cho đầu lâu buông xuống. Diệp Đình Mộ lại bình phục suy nghĩ, từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, nhìn trước mắt Chân Linh, bình tĩnh hỏi, ta tiến đến, hiện tại có thể nói cho ta đây hết thảy đi. Chân Linh hai con ngươi nhẹ hợp nhẹ nâng, như xương lạnh chi lộ. Nếu như hết thảy đều sẽ bị tự diệt, vậy ngươi sẽ còn để ý vấn đề này đáp án sao? Lại hoặc là nói, đáp án còn trọng yếu hơn sao? Diệp Đình Mộ theo bản năng nắm chặt song quyền, trùng điệp gật đầu. Đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Chân Linh đáy mắt thần sắc nhoáng một cái, nhìn thấu Diệp Đình Mộ suy nghĩ trong lòng, không còn kiên trì, hai tay đặt ở trước người, nhẹ nhàng dạo bước, lạnh nhạt mở miệng. Nhất niệm là duyên, nhất niệm là kiếp, vạn vật tu hành có thiên kiếp, vũ trụ sinh ra cũng có cước. Ngươi nghĩ không sai, hỗn độn chỉ là nguy trang, chư thiên chỉ là thế thân, mà ta mới là đây hết thảy người giật dây. Vũ trụ bàn cờ, một mình ta chấp sống tử, hắc tử bạch tử đều là ta rơi, phản linh là ta diễn hóa, tinh không mười thú là ta thả ra, trên người ngươi hệ thống cũng là ta ban cho. Ngươi ứng kiếp mà sinh, một đường sát phạt đến tận đây, cái gọi là cục đều là giả, hết thảy đều chỉ là ta bịa đặt kịch bản thôi, để ngươi đi đến trước mặt ta mới là thật, mà ngươi xác thực làm được, để cho ta kinh hỉ ngoài ý muốn, đồng dạng vui mừng. Ngươi mặc dù tại trong cục kinh lịch 100 triệu năm ngàn năm, mà chúng ta giờ khắc này cũng đã đợi vô số kỷ nguyên. Diệp Đình Mộ trái tim tại thời khắc này đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, quả nhiên Chân Linh có thể nhìn rõ mình suy nghĩ, hắn quả nhiên là cái này phía sau hết thảy người vật ra. Mà nàng lưu đồ đây hết thảy, chỉ là vì mượn nhờ mình thoát đi nơi đây. Từ bước vào hỗn độn chi hải thời điểm, đáy lòng của hắn liền đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán, mà giờ khắc này, Chân Linh đã đem đáp án này làm thực. Kể từ đó, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Vì sao Chân Linh ý thức thể sẽ sinh ra ra phản linh? Bản này liền không hợp lý, nếu là nàng cố ý gây nên, vậy liền hợp tình hợp lý. Còn có vì cái gì lúc trước Tô Trường Ca có thể từ một vùng vũ trụ khác vượt qua đến Trường Hà? Lại vì sao Trường Hà sẽ tồn tại như thế một tòa có thể ngăn cản bất hủ chi vương đại trận, còn có chư thiên tại sao lại bị hạn chế, như thế quy tắc bản thân liền không hợp lý, cùng chư thiên vẫn rơi, làm Chân Linh lại thờ ơ mà nếu như đây hết thảy đều là nàng nưu đồ, dọc theo con đường này kiếp nạn cũng là nàng đối với mình khảo nghiệm, như vậy cái này đều đủ có thể giải thích thông. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cuộc đời của mình đều tại trong lúc vô hình bị quán thâu một cái lý niệm, chém xuống Chân Linh, thế nhưng là khi hắn đi đến mảnh này hắn coi là cuối cùng chiến trường thời điểm. Lại nói với mình, mình mong muốn một mực chém xuống tên địch nhân kia, lại là hết thể mưu đồ người. Cuộc đời của mình cũng tốt, đệ đệ muội muội sinh tử cũng được, lại là bị nàng nắm trong tay. Kia tại hắn không thấy được mông lung phía sau, căn bản lại không tồn tại hai người, Lạc Tử hai con cự thủ, bất quá là chân linh tay trái tay phải thôi. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy đều là như thế trông trọng, kết quả là mình chỉ là một cái được tuyển chọn người thôi. Hết thảy cố gắng, chỉ là muốn vì trước mắt chân linh làm áo cưới. Kỳ thật ý nghĩ như vậy đã từng liền xuất hiện tại qua hắn trong óc, chỉ là hắn không muốn đi tiếp thu dạng này hiện thực thôi, thật sự là quá mức buồn cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ cô đơn, ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Trường Ca, hỏi, cho nên hắn đâu, cũng là bị ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay sao? Chân linh chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, nhưng là nàng cũng đã cho Diệp Đỉnh Mộ muốn đáp án. Còn có lão giả kia đâu, cũng là giống như chúng ta sao? Chân linh nhẹ nhàng gật đầu, mái tóc dài màu bạc tùy theo múa. A, hắn cười khổ một tiếng, tại sao muốn tuyển ta? Ta cũng không có chỉ tuyển ngươi, vô số kỷ nguyên bên trong ta trên mặt đất tinh chọn chúng rất nhiều người, trên người ngươi hệ thống cũng lấy khác biệt phương thức đi theo rất nhiều tộc chủ, bao quát hắn, thế nhưng là chỉ có ngươi đi tới nơi này. Hắn đuôi lông mày lắc một cái. Địa tinh. Không sai, địa tinh, kia là vũ trụ tổ tinh, chỉ có địa tinh người mới mạnh mới có thể khống chế trong cơ thể ngươi hệ thống, còn lại sinh linh, bao quát nếu như ta dung hợp, như vậy liền sẽ bị nó xóa bỏ, cho nên chỉ có thể lựa chọn địa tinh bên trên huyết mạch. Hắn là, ngươi cũng thế, còn có ngàn ngàn vạn vạn giống như các ngươi, bất quá đáng tiếc, trừ bọn ngươi ra hai người, bọn hắn đều đã chết, ngươi rất may mắn, bị chọn lựa, đồng dạng, ngươi cũng cho ta mang đến may mắn, ta cũng chờ đến. Ngươi, ha ha. Chương 150. Diệt thế cục điên phê chân linh chương 150, diệt thế cục điên phê chân linh. Địa tinh người, tổ tinh. Nghi ngờ trong lòng đạt được đáp án, nhưng lại có vấn đề mới toát ra, như thế nói đến, xuyên qua không phải hắn một người, xuyên qua cũng là địa tinh người chuyên môn phúc lợi rồi. Hắn lại một lần hỏi thăm, hệ thống này cùng tổ tinh lại có cái gì liên quan, vì cái gì chỉ có địa tinh huyết mạch có thể dung hợp? Chân linh cũng không có lộ ra không kiên nhẫn, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Diệp Đình Mộ đã là người chết, lại hoặc là nói chờ đến Diệp Đình Mộ đến, liền cùng chính nàng nói tới đều như thế, nàng thật rất vui vẻ, cho nên nàng lần nữa kiên nhẫn giải đáp. Ta bắt nguồn từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu một trận bạo tạc, mà mang đến trận kia bạo tạc chính là trong cơ thể ngươi hệ thống, mảnh này tinh hải bên trong, cũng không phải là chỉ có cái này một cái vũ trụ, trong trí nhớ, địa tinh là tại ta sinh ra trước đó lang thang đến vùng vũ trụ này. Lúc ấy cùng địa tinh đồng thời xuất hiện còn có một viên sáng thế thạch, nó xuất hiện về sau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ vùng vũ trụ này hết thảy, cuối cùng đem hết thảy tất cả dung hợp, sinh ra kia một trận nổ lớn. Vùng vũ trụ này cũng là vào lúc đó đản sinh, mà ta cùng hỗn độn cũng là đản sinh tại lúc kia. Bạo tạc về sau, vũ trụ bắt đầu diễn hóa, sao trời bắt đầu sinh ra, mà sáng thế thạch lại lâm vào an nghỉ, ta cùng hỗn độn buôn ba vô tận với nguyệt, cuối cùng tại tổ tinh phía trên tìm được sáng thế thạch, hấp thu trong đó còn sót lại lực lượng về sau, chúng ta đột phá vĩnh hằng. Vĩnh hằng lực lượng rất huyền diệu, chúng ta dùng lực lượng như vậy diễn hóa ra thời gian phát tắc, đồng thời sáng tạo ra sinh mệnh, trong 5 tháng vô tận, chúng ta trở thành sáng thế người, thành lập cái này một vùng biển sao, hết thảy đều như chúng ta trong dự đoán đồng dạng. Nói đến chỗ này, chân linh tiếng nói dừng lại, kia thanh tú đuôi lông mày có chút để ép, ngựa khí trở nên trầm thấp. Thế nhưng là về sau, hết thảy cũng thay đổi, mảnh thế giới này để cho ta rất là thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, sinh linh sinh ra, để cho ta thấy được sinh mệnh tàn bạo, đặc biệt là nhân loại sinh ra lật đổ đối với sinh mạng nhận biết. Ta từng lật ra mỗi một cái vị diện nhân loại lịch sử, cái này sách sử không có niên đại, cũng không có vị diện phân chia, con vẹo mỗi một trang bên trên đều viết đầy nhân nghĩa đạo đức mấy chữ, ta trăm mối vẫn không có cách giải, xem xét chính là ngàn vạn năm, mới từ chữ trong khe nhìn ra hai chữ đến, đó chính là ăn người. Nói nàng ngưỡng vọng đỉnh đầu treo cao viên kia màu đỏ cự vật, ta nghĩ à, trí tuệ sinh linh còn như vậy, vậy nếu là kia một chút không phải trí tuệ sinh mệnh đâu, cuộc đời của bọn hắn lại tại kinh lịch như thế nào thống khổ. Ta không cam lòng, lại nhìn hết 3000 chim nổi, nhìn lượt ngàn vạn vị diện, đều không ngoại lệ, chúng ta sáng tạo vũ trụ, chỉ cần là sinh mệnh tồn tại địa phương, đó chính là nhân gian luyện ngục. Ngữ khí của nàng càng phát nặng, mang theo có chút gấp rút, đột nhiên ánh mắt hội tụ, mang theo chút điên cuồng. Khi đó, ta liền biết, ta sai rồi, thế giới này vốn cũng không nên có sinh mệnh chỉ làm cho vùng vũ trụ này mang đến thống khổ, bi thương, vô luận ta làm thế nào, cố gắng thế nào, công bằng vĩnh viễn không có khả năng tồn tại, mãi mãi cũng không có khả năng, đã sinh mệnh không thể bình đẳng, vậy cái này hết thảy liền không nên tồn tại, sinh mệnh tồn tại chính là một sai lầm. Mà ta cùng hỗn độn chính là đây hết thảy sai lầm người sáng lập, ta nói cho hắn ta ý nghĩ, đem vũ trụ khôi phục thành nó vốn nên có dáng vẻ. Nói đến chỗ này thời điểm, Diệp Đình Mộ thế mà phát giác được, chân linh trong mắt lộ ra thống khổ thần sắc, kia thanh tú khuôn mặt cũng tại lúc này mang lên một vòng vốn không nên có dữ tợn. Ta chỉ là muốn cho hết thảy biến thành nó nguyên bản bộ dáng, thế nhưng là hắn lại khác ý, hắn không chỉ có cự tuyệt ta, còn không tiếp tự bạo, đem ta giam cầm tại mảnh hỗn độn này bên trong, ghê tởm. Ta có lỗi gì, ta để hết thảy khôi phục nguyên bản bộ dáng, có lỗi gì, vùng vũ trụ này vốn là không nên là cái dạng này, hắn không nên ngăn cản ta. Tiếng nói như vậy ngừng lại, có lẽ là đã nhận ra sự thất thố của mình, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt cũng đang dần dần bình tĩnh. Tùy theo tại Diệp Đình Mộ âm tình biến hóa trong ánh mắt, lắc đầu, thở dài nói, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì hết thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ta sẽ đoạt xá ngươi bộ thân thể này, dùng trong cơ thể ngươi sáng lập thạch như là lúc trước nó xuất hiện thời điểm, đem vùng vũ trụ này triệt để thôn phệ, sau đó anh. Một tiếng, hết thảy liền đều sẽ an tĩnh, ha ha ha, hỗn độn a hỗn độn, ngươi vẫn là không có thể ngăn cản ta, cũng không có khả năng ngăn cản ta. Diệp Đình Mộ nhìn xem nói một mình, khi thì điên, khi thì bình thường chân linh, trong lòng rung động thật lâu chưa từng bình tĩnh. Vốn cho là đây chỉ là một sinh cùng tử âm mưu, không nghĩ tới chờ đợi mình lại là vũ trụ tịch diệt. Mặc dù chân linh nói rất nhiều, thế nhưng là tổng kết lại liền một câu. Nàng với cái thế giới này thất vọng, cho nên nàng muốn tự tay hủy diệt nó. Mà hắn là tổ tinh người, cho nên hắn có thể dung hợp sáng thế thạch, hiện tại trước mắt chân linh chọn chúng mình, chính là để tự mang lấy sáng thế thạch đi vào trước mặt của nàng, nàng tại đoạt bỏ mình, sau đó như thế. Chính là đơn giản như vậy. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, nếu là kế hoạch của nàng đã thành, như vậy mình cả đời này cố gắng, chẳng qua là vì để cho thế giới này hủy diệt thôi, như vậy mình cũng đem gián tiếp trở thành hủy diệt thế giới tội nhân. Nghĩ đến cái này, hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mình cái này lâm vào cục ở đâu là cái gì thương sinh cục, đây quả thực là diệt thế cục. Nhìn xem thật lâu chưa từng nói chuyện Diệp Đình Mộ, chân linh đột nhiên đi tới hắn phụ cận, trong mắt mang theo chờ mong, chăm chú nhìn hắn, nói, bọn hắn cũng không thể lý giải ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hiểu được ta đúng không? Ngươi sẽ giúp ta, cùng ta cùng một chỗ, để thế giới này biến thành nó dáng vẻ vốn có, đúng hay không? Diệp Đình Mộ suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn xem gần trong gang tấc chân linh, khóe miệng của hắn mất tự nhiên co rúm, với hắn mà nói, trước mắt chân linh ở đâu là cái gì cao cao tại thượng vũ trụ chỗ thể, hắn thấy, đây chính là một cái thời mãn kinh điên phê nữ nhân, tràn đầy điên cuồng cùng nguy hiểm. Hắn vô ý thức lui về phía sau hai bước, bản năng kéo dài khoảng cách, im lặng trả lời, ngươi muốn ta chết? Vì cái gì chắc chắn ta sẽ còn hiểu ngươi, ta lại vì cái gì muốn giúp ngươi? Chân linh nghiêng kia túi, thế mà mang theo một tia đáng yêu, đương nhiên nói ra, tại sao lại không chứ? Ngươi cả đời này kinh lịch nhiều ít, ngươi cũng quên sao? Địa tinh bên trên, ngươi bị phụ mẫu vứt bỏ, ở cô nhi viện ngươi bị người khi dễ, đi vào xã hội ngươi vì ấm no kéo dài hơi tàn, vì ăn so cửa nhà tiện nghi một khối bữa tối, nhiều đi một con đường, sau đó bị xe đâm chết. Ta để ngươi sống lại một đời, ngươi lại một đường bị người đuổi giết, ở nhân gian nhận hết gặp trắc trở, lên trời thế gian đều là địch, sau đó một đường bước vào vĩnh hằng, cả đời chinh phạt, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn ngươi một người, lưu lại chính là sau lưng thây ngang khắp đồng. Cái này 100 triệu năm ngàn năm, dù đáng tinh hải, ngươi cũng nhìn hết nhân gian muôn màu, ngươi một mực rất thống khổ, ta biết, vô cùng thống khổ, liền giống như ta. Thế giới này, để ngươi mình đầy thương tích, để ngươi tao ngộ nhiều như vậy gặp trắc trở, bất công, ngươi còn có cái gì tốt quyến luyến đâu, chỉ cần chúng ta hợp tác, hết thảy đều sẽ bị xóa đi, ngươi sẽ không còn thống khổ, không tại bi thương, cái này không tốt sao? Chẳng lẽ đây không phải ngươi vẫn muốn sao? Chương 151. Quỷ biện động thủ chương 151, quỷ biện động thủ. Nghe chân linh ngôn luận, Diệp Đình Mộ năm chắc quyền sớm đã thấm ra mồ hôi nước. Hắn hai mắt trở nên đỏ bừng, hung tợn nhìn xem chân linh, lời nói từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi nói với ta những này, chẳng lẽ ta thừa nhận đây hết thảy, không phải ngươi đem đến cho ta sao? Chân linh trong mắt mang theo một vòng mờ mịt cùng có chút thất lạc, thậm chí xen lẫn ủy khuất, ngươi vì sao lại nói như vậy? Đó là ngươi nhân sinh, ta cũng không xuất thủ, vậy làm sao có thể là ta mang cho ngươi tới đây hết thảy, chẳng lẽ không phải nhân tính tham lam, tự tư, tàn bạo, còn có dục vọng sao? Thương tổn ngươi xưa nay không là ta, mà là chính ngươi, cùng ngươi gặp được hết thảy sinh linh, bọn hắn đồng dạng cũng là ta muốn đi xóa đi tồn tại a. Nàng lời này vừa nói ra, Diệp Đình Mộ lập tức có một loại á khẩu không trả lời được cảm giác, nếu như nhất định phải nói như vậy, xác thực giống như cũng không có quan hệ gì với nàng. Hết thảy cũng đúng như nàng nói, đều là bởi vì nhân tính. Nhưng là đáy lòng của hắn nhưng như cũng sẽ không đi tán đồng ý nghĩ của nàng, cũng không phải là nói chân linh nói không đúng, mà là ý nghĩ như vậy quá mức cực đoan, quá mức đáng sợ. Cái này cũng có thể chính là cường giả đặc hữu dở hơi đi. Hắn để cho mình bảo trì vốn có tỉnh táo, bởi vì hắn đối mặt thế nhưng là chân linh, vũ trụ người mạnh nhất. Hắn nhàn nhạt mở miệng. A, ngươi hiểu ta, cũng không cần ý đồ dùng phương thức như vậy thuyết phục ta, luận lắc lư, ngươi chưa hẳn giống như ta. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Diệp Đình Mộ nhìn thẳng chân linh. Ngươi nhìn thấy, chỉ là ngươi muốn nhìn đến, cho nên ngươi cảm thấy này nhân gian không đáng, thế nhưng là còn có ngươi không thấy được, này nhân gian cũng có đáng giá, vơ đua cả nắm là đạo lý gì, ta không phủ nhận như lời ngươi nói, ta kinh lịch trong miệng ngươi những cái kia gặp chắc trở, ta hiện tại cũng rất thống khổ, ngày ngày tại tuyệt vọng trong bi thương vượt qua. Tiếng nói của hắn đột nhiên tăng thêm, thế nhưng là dù vậy, nhưng như cũng không ảnh hưởng ta yêu quý thế giới này, cho dù có ngàn vạn sự tình để cho ta cảm thấy thống khổ, thế nhưng là luôn có khoảnh khắc như thế sẽ để cho ta hạnh phúc vô cùng, dù chỉ là một sát na, với ta mà nói cũng là đáng. Cuộc đời một người, bi hoan ly hợp, sướng vui giận buồn, có thống khổ liền sẽ có hạnh phúc, có bi thương liền sẽ có cao hứng, ngươi không thể bởi vì ngươi chỉ có thấy được thống khổ một mặt, liền đem giấu ở mặt khác hạnh phúc tự động xóa đi. Trên thế giới bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, ngươi cảm thấy vạn vật sinh linh sống quá thống khổ, ngươi nhưng từng nghĩ tới cũng có sinh linh rất hạnh phúc, ngươi không thể chỉ ở tại trong bóng tối nhìn thiên không, như thế ánh nắng tự nhiên tìm không thấy ngươi, ngươi làm vĩnh hằng cường giả, chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Nhược quả bởi vì một cái phạm nhân tội, ngươi liền muốn đem một cái tộc đàn người toàn bộ xóa đi, ý nghĩ như vậy há không buồn cười? Còn có ngươi cái gọi là công bằng tiêu chuẩn là quy tắc chế định người quyết định, ngươi vì sao không có nghĩ qua đây là chính ngươi vấn đề đâu? Trọng tân định nghĩa phát tác, vạn vật sinh sôi không ngừng, há không đẹp quá thay? Cho dù là không có công bằng lại có thể thế nào? Âm u nơi hẻo lánh đồng dạng có thể tách ra sáng chói hoa tươi, cho dù là quanh co cả đời, xuyên qua nghịch cảnh về sau, đồng dạng có thể ngăn cản đời sao? Ánh nắng đều ở mưa gió về sau, liền nhất định sẽ có cầu vồng. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, tiến hành thuộc về mình phản bác. Trong dự đoán đại chiến không có bắt đầu, trình diễn lại là giữa hai người thần thương cầu chiến, là lý niệm va chạm. Chân linh phản bác, Diệp Đình Mộ lập tức đổi trở về. đem ủy biện cùng khẩu tài tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Có lẽ liền ngay cả chính hắn cũng không biết, trước kia dùng để lắc lư người khác năng lực, hôm nay thế mà để hắn tại vũ trụ đệ nhất cường giả chân linh trên thân chiếm cứ thượng phong. Tiếng nói của hắn càng phát lớn, càng phát có lý, mà chân linh lại mấy chuyến lâm vào mê mang, thanh tịnh trong con người, thần sắc giao thế biến hóa lộ ra chính là suy nghĩ của nàng đã từng ngắn ngủi trầm mặc, cũng biểu thị nàng suýt nữa bị Diệp Đình Mộ nói tới phục. Bất quá cũng chỉ là suýt nữa, trên thực tế, Diệp Đình Mộ căn bản là không có cách công phá chân linh lý niệm phòng tuyến. Vô số kỷ nguyên bên trong, tư tưởng của nàng sớm đã cô hóa, không phải dăm ba câu liền có thể dao động. Mà lại chân linh rất cực đoan, nàng cũng không trải nghiệm qua nhân sinh muôn màu, vẫn luôn sống ở mình huyễn tưởng hoàn mỹ thế giới bên trong. Mà khi nàng nhìn thấy thế giới không tốt một mặt, nàng liền sẽ kiên định cho rằng đây chính là không tốt, từ đó coi nhẹ những cái kia mỹ hảo. Người vốn là như vậy, bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy mình muốn nhìn đến, chân linh cũng không ngoài ý muốn. Diệp Đình Mộ cũng chưa từng không nghĩ tới có thể thuyết phục nàng, nhưng là không biết vì sao vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý, cũng là bởi vì cái này một tia may mắn, hai người tranh luận đến tận đây, vẫn như cũ không chỉ không ngớt. Bất quá cuối cùng hết thảy vẫn là chưa thể như Diệp Đình Mộ mong muốn. Ngươi thật đúng là khua môi múa mép thư hoàng, ngươi cùng hỗn độn, đồng dạng không hiểu ta, đã như vậy thì nên trách không được ta, trở thành ta một bộ phận đi, ta sẽ đem ngươi thống khổ cùng nhau tiêu trừ, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, ta làm là đúng. Quả nhiên, gặp không cách nào thuyết phục Diệp Đình Mộ, chân linh vận dụng nguyên thủy nhất biện pháp, động thủ. Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc nhỏ dài hướng trời cao một điểm, một cỗ lực lượng vào thời khắc này đem Diệp Đình Mộ bao quanh bao khỏa. Nói miệng đắng lưỡi khô Diệp Đình Mộ gặp cuối cùng vẫn như cũ phí công không có kết quả, hung hăng ngậm tôi một miếng nước bọt. Quả thực là đàn gãy thai châu. Lãng phí miệng lưỡi, đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền cùng ngươi, đến đánh đi. Đang khi nói chuyện trong tay của hắn che trời chi kiếm hiện hiện, càng là vận dụng đỉnh hàng chi lực đột nhiên chấn động, làm vỡ nát kia ý đồ giam cầm mình lạ lẫm năng lượng. Rút kiếm liền hướng phía trận linh trùng sát mà đi. Trận linh nhìn xem trùng sát mà đến Diệp Đình Mộ, trong mắt là sinh sinh thất lạc, sau đó dần dần biến thành âm tàn. Nàng vốn cho là kinh lịch nàng an bài hết thể Diệp Đình Mộ nhất định có thể cùng mình sinh ra cộng minh, thế nhưng là kết quả là, nàng vẫn là sai, không ai có thể lý giải nàng, trước mắt nàng một tay sáng lập thiếu niên cũng không được. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình, vậy ta tựa như ngươi mong muốn, để ngươi tại chúng sinh trước đó, đi đầu một bước đi. Diệp Đình Mộ trừng mắt quát, hôm nay ta chấp cờ, một quyết thắng bại, một kiếm này, thay thương sinh mà chém, kiếm tên công bằng. Một đạo nghiêng thiên kiếm chỉ riêng tại mảnh hỗn độn này trong biển bộc phát. Chân linh lánh mâu, bàn tay nhẹ nhàng rung động, ngập trời một kiếm, trong nháy mắt tiêu tán. Ta sáng tạo thế giới, thời gian từ đâu tới công bằng? Ta thế mà không biết, buồn cười. Như thế có bất công, ta lấy kiếm đoạn chi, một kiếm này, hắc bạch không phải là. Lại là một đạo kiếm quang trống rỗng lên, thêm chú vĩnh hằng chi lực quét sạch. Ta nơi này ở giữa vạn ức tuyết nguyệt, cũng không dám nói dám cắt hắc bạch, ngươi làm sao có thể đoạn, lại lấy cái gì đoạn? Bằng ta một bầu nhiệt huyết, một bộ thân thể tàn phế, một kiếm này tên thủ, thủ thiên hạ thương sinh, thủ vũ trụ mênh mông, tiếp lấy. Hai đạo sóng năng lượng quét sạch, đại chiến hết sức căng thẳng, bình tĩnh hỗn độn biển tại thời khắc này bắt đầu bạo động, gió nổi mây phun. Không gian vỡ vụn, vô số vị diện cũng nhận lấy liên lụy. Luân hồi vực sâu bên trong, Phù Du ngưỡng vọng tinh hà, trong mắt thần sắc rung động. Đã đánh nhau sao? Đại ca, nhất định phải thắng. Chương 152. Đoạt xá chương 152, đoạt xá. Hỗn độn biển bị xé rách, như sóng chiều của cuộn, từng đợt sóng năng lượng từ này phiến hỗn động bên trong phá vỡ che trời sương mù hướng ra phía ngoài quét sạch, lay động qua chư thiên linh giới, xé rách vô số vị diện. Một ngày này, vô số lớn nhỏ vị diện bên trong, vạn linh ngửa đầu nhìn trời cao, nguyên bản bầu trời trong xanh bị một đạo xa lạ năng lượng xé rách. Thiên địa tại khẽ chấn động, thiên khung ai gió chạy ngược nhân gian, thế nhân xôn xao. Thập đại chư thiên pháp tướng lần lượt tàn lụi, mới cũng không lâu lắm, lại hiện dị tượng như thế, phương thế giới này là thật muốn bị hủy diệt sao? Đây là lại xảy ra chuyện gì? Thiên nộ. Đang nhìn không đến hàng rào bên ngoài, đến cùng có như thế nào tồn tại, không chỉ có chém dụng chư thiên, hiện tại là muốn ngay cả cái này tinh hải cũng muốn cùng nhau xóa đi sao? Vũ trụ hồng hoang, tinh không sợ có biến động, đại kiếp sắp tới a. Vạn linh bi thương, bất hủ dập đầu, chính như bọn hắn lời nói, chư thiên mười giống tuần tự bị hủy, bất hủ chi vương cùng chư thiên liên hệ bị chém đứt. Cái này không thể nghi ngờ không tại nói cho thế nhân, chư thiên tận vẫn, phương này mới bất quá mấy tháng quan cảnh, trời xuất hiện lần nữa như vậy dị tượng, để mỗi một cái sinh linh trong lòng khủng hoảng không thôi. Diệt thế chi kiếp tựa như đã bắt đầu, luôn có một thanh âm tại nói cho bọn hắn, tinh hải tịch diệt, đều đi đảo mệnh đi thôi. Nhưng có thể từ từ tinh hải, vô biên vô hạn, như thật muốn tịch diệt, bọn hắn lại có thể chạy tới chỗ nào, còn có thể chạy tới chỗ nào? Chờ đợi bọn hắn có lẽ đã được quyết định từ lâu, đó chính là theo tinh hải trầm luân. Trong biển hỗn độn, hai người giao phong cũng dần dần rơi vào hồi cuối, vĩnh hằng chi lực, Diệp Đình Mộ chỉ có một hơi, mà chân linh vạn cổ tuyết nguyệt, thực lực không thể nghi ngờ. Hắn xuất tận kiếm chiêu, cũng không thể chạm chân linh mảy may, bất đắc dĩ đến cực điểm. Theo hắn lại một kiếm chém ra, chân linh cũng đã không còn giữ lại, hai ngón kẹp lấy che trời, trong mắt tràn đầy lương bạc. Đủ rồi, kết thúc đi. Tiếng nói của nàng rất lạnh, trong tay đột nhiên phát lực, hai chỉ nát che trời. Mũi kiếm từng khúc băng liệt, tản mát thành vô số mảnh vỡ. Diệp Đình Mộ cũng bị cố này toái kiếm chi lực cho đánh bay ra ngoài. Vỡ vụn lưỡi kiếm từ đầu đến cuối hiện ra lạnh thấu xương hàn mang, từ hai má của hắn phía trên xẹt qua, mang theo một vòng huyết vụ. Một giọt máu tươi nhỏ xuống nơi đầy thế giới. Che trời lấy nát, dùng thắng thua mà tính, từ đầu đến cuối bị khóa ở kia sừng rơi Tô Trường Ca, bất đắc dĩ lắc đầu, hết thể tựa như tại thời khắc này đã chú định. Vũ trụ tịch diệt, chân linh như thật đạt được ước muốn, hắn cùng Diệp Đình Mộ đều chính là tội nhân. Bởi vì có thể đi đến bây giờ một bước này, Diệp Đình Mộ đi vào chân linh trước đó, hắn bố cục nhiều như vậy, tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Tự cho là mình là kia khinh thường tinh hải chấp cờ người, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ai có thể nghĩ, mình chẳng qua là chân linh một con khôi lỗi thôi. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng kích thích phía sau mình cây kia sợi tơ, hết thảy liền sẽ theo nàng muốn quý tích đi trình diễn. Diệp Đình Mộ lại cũng không dự định từ bỏ, không đến cuối cùng một khắc, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được, đời này của hắn kinh lịch quá nhiều nghịch cảnh, tuyệt cảnh, mỗi một lần hắn đều có thể biến nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Lần này kết cục như thế nào hắn không biết, nhưng là hắn tuyệt không buông tha. Hắn tại rút lui bên trong ổn định thân hình, một tay thành kiếm, muốn tại chạm. Chân linh sau lưng lại có vô số từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành xiển xích hướng hắn đánh tới. Trong nháy mắt đem hắn giam cầm. Toàn thân linh khí càng là cảm giác tại lúc này bị triệt để khóa lại, trong cơ thể hắn kia một tia hỗn độn chi khí, thế mà tại lúc này không cách nào lại bị hắn điều động. Xiển xích chính là hỗn độn chi khí biến thành, trong đó đồng dạng ẩn chứa vĩnh hằng chi lực, lại chút xuống thuộc về chân linh pháp tắc cùng trật tự. Diệp Đình Mộ nếm thử thoát khỏi, nhưng thủy chung phí công không có kết quả. Đáng chết. Hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ kéo đứt khóa lại mình xiển xích. Vô dụng, đừng ở vùng ấy, tiếp nhận hiện thực đi, trở thành ta một bộ phận, chúng ta cùng một chỗ để thế giới khôi phục nguyên dạng. Chân linh thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, nàng cũng đang từng bước hướng phía Diệp Đình Mộ đi tới. Diệp Đình Mộ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong tràn đầy sát khí. Muốn đoạt bỏ ta, không dễ dàng như vậy. Chân linh lắc đầu, trong mắt mang theo khinh miệt, cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay, nếu như ngươi là người, ta cố gắng còn không cách nào làm được, thế nhưng là làm ngươi thôn phệ chư thiên mười linh về sau, ngươi còn hoàn toàn là ngươi sao? Diệp Đình Mộ thần sắc siết chặt, giống như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được, chết không được, ngươi muốn phí như thế lớn tình bố cục hạ đây hết thảy, nguyên lai cũng là vì giờ khắc này. Chư thiên mười linh thôn phệ, nhìn như là một cái bản thân tăng lên quá trình, thế nhưng lại cũng là chân linh trong bố cục khâu trọng yếu nhất. Mười linh chính là nàng hóa thân, thôn phệ mười linh, trong cơ thể của mình liền có chân linh bộ phận lực lượng cùng linh hồn, dạng này nàng liền có thể lợi dụng trong cơ thể mình mười linh chi lực, cùng nàng bản thể sinh ra cộng minh. Đây cũng là vì cái gì nàng nói, nàng chọn chúng người rất nhiều, thế nhưng là đi đến nơi này chỉ có chính mình. Đó là bởi vì chỉ có hắn thôn phệ thập đại chư thiên. Quả nhiên hết thảy đều chỉ là một trận âm mưu, hắn từ đầu đến cuối tại theo đối phương quỹ tích tại đi. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu, ghê tởm a. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc ta mới là đây hết thảy trưởng khống giả, tới đi, kết thúc đây hết thảy. Đông nhiên lúc này, Diệp Đình Mộ cảm giác được mình bị khóa lại một màn kia vĩnh hằng khí tức bắt đầu ở trong cơ thể của hắn sống lại. Nhưng lại đã vượt ra khống chế của hắn, trong thức hải của hắn, bên ngông thức hải tại lúc này bắt đầu băng đằng. Bị hắn thôn phệ dung hợp 10 đạo chư thiên chi lực, tại lúc này hiện lên ở kia phiến trong biển, nhấc lên sóng lớn sóng cả. Cũng liền ở thời điểm này, chân linh triệt để đi tới Diệp Đình Mộ trước mặt, nàng chậm rãi hướng mình tới gần. Càng ngày càng gần, thẳng đến cảm nhận được lẫn nhau hơi thở, thẳng đến lông mi của nàng đảo qua Diệp Đình Mộ gương mặt. Nàng đưa nàng cái trán cuối cùng cùng Diệp Đình Mộ dán vào. Cũng chính là trong chốc nhóm này, nguyên bản còn tại liều mạng dễ rủa Diệp Đình Mộ, tại thời khắc này triệt để yên tĩnh trở lại. Chân linh cái trán rất băng, đưa hai người tương hỗ tiếp xúc trong chốc nhóm này, lại có một cỗ như thanh phong nhu hòa lực lượng trong nháy mắt từ hắn mi tâm chỗ tràn vào toàn thân. Giờ khắc này, Diệp Đình Mộ đột nhiên cảm thấy yên lặng như tờ. Hết thể hỗn loạn tại thời khắc này triệt để yên tĩnh trở lại. Trong lòng thống khổ, bi thương, thậm chí trên người vẻ mệt mỏi tại thời khắc này quét sạch sành sanh, thức hải lần nữa bình tĩnh, gió hơi thở sóng dừng. Ngủ đi, ngủ tiếp đi, liền cái gì phiền não thống khổ cũng không có. Hắn đột nhiên cảm giác mí mắt của mình rất nặng, từ khi phá vỡ tiên đế về sau liền tại không có xuất hiện bối rối cùng ngủ rũ, tại thời khắc này như là vỡ đê sông lớn, đột nhiên đột kích. Sôi trào mãnh liệt, hai mắt như là rót chỉ, nặng tựa vạn cân. Giờ khắc này hắn có thể cảm giác được, thuộc về mình ký ức tại sói mòn, những cái kia không tốt hồi ức cùng thống khổ, đang bị một con không thấy được đại thủ từng chút xóa đi. Hắn rất mệt mỏi, chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Thế nhưng là hắn nhưng lại rất rõ ràng, mình không thể ngủ. Hắn đang liều mạng dãy rủa, thế nhưng là trước mắt mơ hồ, cuối cùng vẫn bị hắc ám thay thế. Chân linh khỏe miệng có chút nghiêng lên, lộ ra một vòng vui mừng ý cười. Ngủ thiết đi, liền bắt đầu đi. Chương 153. Chân linh thoải mái chương 153, chân linh thoải mái. Kaka, kaka, mau tỉnh lại. Vương thượng, tỉnh lại. Phu quân, đừng lại ngủ. Lão đại, mau dậy đi. Đại ca, ngươi không muốn quan kỳ sao? Trong ngủ mê, Diệp Đình Mộ lờ mờ nghe được bên tai kêu gọi, kia từng đạo thanh âm quen thuộc dần dần rõ ràng, chậm rãi vang vọng tại trong đầu của hắn. Hắn đem hết toàn lực ngăn cản kia xoa ủ rũ, ra sức đem hai con ngươi mở ra một đường nhỏ. Trước mắt là mông lung không rõ, nhưng lại chắp vá ra từng trường mặt mũi quen thuộc. Ca, ta biết ngươi rất mệt mỏi, thế nhưng là ngươi còn không thể thua, tỉnh dậy đi. Vương, Trường Hà dân cần ngươi. Lão đại, kiếm của ngươi đâu? Vì sao không nắm chặt? Diệp Đình Mộ cắn răng, ở trong lòng lặp lại, ta còn không thể ngủ, lời hứa của ta còn không có thực hiện, bọn hắn còn đang chờ ta đây. Giờ khắc này ý chí của hắn lực bộc phát ra kinh người kháng tính, đem một màn kia để hắn ngủ say an nhàn thôn phệ. Hắn càng phát thanh tỉnh, thẳng đến cuối cùng triệt để tỉnh lại. Tâm hắn có sợ hãi miệng lớn thở hổn hển, kém một chút liền triệt để đã ngủ. Hắn mở hai mắt ra, đưa mắt nhìn lại, bốn phía dấu tuyết, mới âm thanh ảnh dần dần từng bước đi đến tiêu tán không thấy, trong mông lung nhìn thấy khuôn mặt đồng dạng biến mất tại hắn trước mắt. Nguyên lai chỉ là ảo giác sao? Hắn có thể cảm nhận được, thuộc về hắn linh hồn đang bị một cỗ lực lượng từng bước xâm chiếm, dần dần thôn phệ. Hắn ý đồ ngăn cản đây hết thảy, thế nhưng lại phát hiện, mình bây giờ cái gì cũng không làm được, một cỗ cảm giác bất lực quét sạch toàn thân, để nội tâm của hắn cực độ đê mê. Thiếu niên, ngươi cuối cùng là tỉnh.
Ai?
Hắn bản năng cảnh giác, bốn phía nhìn lại, lại tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Ta là ai không trọng yếu là hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cản vũ trụ thực diện. Diệp Đinh Mộ thở dài một tiếng, mờ mịt nhìn xem hai tay của mình. Ta còn có thể như thế nào ngăn cản, cuối cùng vẫn là quá yếu, từ đầu đến cuối chỉ là kêu một quân cờ thôi. Âm thanh kia tiếp tục vang lên. Hết thể tự có định số, sáng lập thạch là bởi vì, nhưng cũng là quả, vũ trụ bởi vì nó mà sinh ra, cũng chỉ có thể bởi vì nó hủy diệt, nó là kiếp, nhưng cũng có thể phá kiếp, chỉ cần đưa nó nắm giữ, hết thể liền có thể như ngươi chi nguyện, ngươi cũng đem thu hoạch được vô thượng lực lượng, vỡ nát nguyên âm lưu. Diệp Đinh Mộ lâm vào hoảng hốt, sáng lập thạch sao? Hết thể bởi vì nó mà lên, liền muốn bởi vì nó mà kết thúc. Hết thể bởi vì mình mà lên, cũng phải bởi vì mình mà kết thúc. Hắn tại thời khắc này giống như hiểu, minh bạch đạo thanh âm này chỉ. Sáng lập thạch có thể thôn vệ hết thảy, có thể thôn vệ vũ trụ, như vậy nó làm sao không thể thôn vệ chỉ là chân linh đâu. Trong mắt của hắn thoáng hiện một vòng tinh mang. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta đã hiểu. Đi thôi, đi làm ngươi nên làm, ngăn cản cái này bi kịch phát sinh, hoàn thành ta chưa từng hoàn thành sứ mệnh. Đạo thanh âm này trở nên càng ngày càng nhẹ, lại mang theo vui mừng cùng thản nhiên. Diệp Đinh Mộ trong lòng rõ ràng, đạo thanh âm này bắt nguồn từ hỗn độn tự bạo, tại trong biển hỗn độn ở khắp mọi nơi, mặc dù không còn có sinh mệnh, nhưng là thuộc về hắn khí tức vẫn tồn tại như cũ. Là hắn đem mình tỉnh lại, mà hết thể cũng không phải là thật bị chân linh hoàn toàn trưởng khống. Phá cục chi pháp, chỉ có sáng thế chi thạch, nó là duy nhất không nhận chân linh trưởng khống tồn tại, hay là nói, nó tồn tại cao hơn chân linh, lại sáng tạo ra chân linh. Ngươi không phải nghĩ thôn vệ ta sao? Vậy chúng ta so một lần ai tương đối nhanh. Thân xác của hắn trở nên kiên định, trước nay chưa từng có chăm chú, hắn bắt đầu nếm thử câu thông hệ thống điều khiển bên trong thôn vệ kia bộ phận năng lực. Tại hệ thống bị thần trí của hắn kích hoạt một khắc này, hắn đoạt lại quyền chủ động. Trước đó hắn chỉ thử qua thôn vệ người khác chi hồn, mà lần này, hắn muốn thôn vệ thực thể, mạnh mướt. Hắn đột nhiên mở ra sắc bén mắt, toàn thân tại thời khắc này tạo nên một vòng khí lưu, ầm vang quét sạch nơi đây. Đùng. Theo năng lượng đẩy ra, nguyên bản chân linh dung hợp lại bị ngạnh sinh sinh ngừng lại. Tô Trường Ca đang mơ hồ bên trong sững sờ, trong mắt quang mang chớp động, bất thình lình biến hóa, để tâm hắn như cho tàn nội tâm, lại dấy lên một vòng hy vọng. Đây là. Mà giờ khắc này Diệp Đình Mộ cũng triệt để tỉnh lại, hắn nhìn xem trước mặt mình gần trong gang tấc chân linh. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều có thể nhìn hết đối phương hết thảy, lông mi thở dài, càng là tại lúc này sẽ lẫn. Bọn hắn vẫn như cũ dính vào cùng nhau. Kia hai đạo vĩnh hằng khí tức cũng đang tiến hành lôi kéo, nguyên bản đồng hóa bị đánh gãy, chân linh trong hai con ngươi, thần sắc giật mình. Ngươi thế mà còn có thể tỉnh lại? Diệp Đinh Mộ cười lạnh một tiếng, a, làm sao sợ sao? Phía dưới đến thiên ta. Phía sau hắn đột nhiên nổi lên một cái màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía hết thảy, càng đem trước mắt chân linh dung hợp lại cùng nhau vĩnh hằng chi lực liều mạng lôi kéo tiến vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Tình thế tại thời khắc này triệt để đảo ngược, nguyên bản trưởng không hết thảy chân linh, giờ khắc này lại thành trên tất thì cá. Tại sáng thế thạch vận chuyển giờ khắc này, chân linh cả người bị cố lực lượng này hạn chế lại, như là vừa rồi Diệp Đình Mộ đã mất đi năng lực chống đỡ. Vĩnh hằng chi lực tại thời khắc này trực tiếp mất đi hiệu lực. Cảm nhận được chân linh trên người vĩnh hằng chi lực trôi qua, Tô Trường Ca trừng mắt một đôi mắt trâu, ngựa khí điên cuồng thầm nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Giờ khắc này, hắn thấy được một cái khác kết cục, cũng là hắn trước lúc này ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ kết cục. Bọn hắn có thể thắng. Diệp Đình Mộ nhếch miệng, nắm giữ quyền chủ động hắn, giờ phút này giống như cao cao tại thượng vương, nhìn xuống chân linh. Ngươi tự cho là nắm giữ hết thảy, có thể tùy tâm sở dục điều khiển thương sinh vạn vật, thế nhưng là ngươi lại quên, trên thế giới này có một kiện đồ vật vĩnh viễn không cách nào bị ngươi nắm giữ, đó chính là sáng thế thạch, mà ta mới là cái này sáng thế thạch người sở hữu. Kết quả là, ngươi bất quá là rời lên tảng đá đập chân của mình thôi, thu tay lại đi, ngươi bại. Đối mặt giờ phút này cao cao tại thượng Diệp Đình Mộ, cảm thụ được lực lượng trôi qua, chân linh vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, dạng này bình tĩnh thậm chí để Diệp Đình Mộ cảm thấy sợ hãi. Ý mắng phản kháng, luôn luôn để cho người ta rung động, vì vậy hắn mới có thể nói ra dạng này một phen. Chân linh lông mi thật dài run lên, từ góc độ này nhìn lại, thanh tịnh trong mắt, Diệp Đình Mộ nhìn thấy không phải tuyệt vọng, cũng là không cam lòng. Hắn thế mà thấy được thản nhiên, thấy được một tia vui mừng, còn có hắn miêu tả không giá thần sắc. Thật giống như ngươi đợi rất lâu thật lâu người, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của ngươi, hết thảy phong thích. Lại hình như ngươi tại trước khi chết, tất cả nguyện vọng đều thực hiện cái chủng loại kia thản nhiên. Chính là loại cảm giác này, cái này khiến nội tâm của hắn không khỏi đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, một cố dự cảm bất tường bắt đầu lan tràn. Giờ phút này chân linh sạch sẽ sáng đôi mắt, lại làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lạnh. Cảm ơn ngươi, Diệp Đình Mộ, cảm ơn ngươi thay ta hoàn thành giấc mộng của ta. Điềm tĩnh thanh âm vang lên, để cho người ta si mê, để cho người ta rung động, như kia ba tháng gió xuân, phất qua chính là tiếng trời. Diệp Đình Mộ ngậm, trong mắt là thật sâu hoảng hốt. Hắn thấy được một giọt nước mắt từ chân linh trong mắt hiện, sau đó treo tại khóe mắt, có ánh sáng long lanh. Cuối cùng nhỏ xuống, vô thanh vô tức. Giờ khắc này chân linh, với hắn mà nói, không còn cao như vậy cao tại thượng, mà là liền như là một cái nhà bên thiếu nữ, đơn giản, duy mỹ, mang theo chút nhàn nhạt bi thương. Ta đản sinh tại vùng vũ trụ này, lực lượng bắt nguồn từ sáng thế chi thạch, hiện tại cũng là thời điểm trả lại. Đến tại biển người, uy về biển người, sinh tại hư vô, uy về hư vô, lúc đến một thân một mình, đi lúc cũng là sạch sẽ tinh tương. Nàng nhìn xem Diệp Đình Mộ, ở trong đó tại thời khắc này biến thành cảm kích, mang theo một tia giải thoát. Sinh cũng không, Đi cũng không, ngươi từng hỏi chư thiên, thiên địa bất nhân, thương sinh tội gì? Ta cũng đáp không được, nhìn phồn hoa thoải mái, duyệt nhân thế chìm nổi, ta chưa từng cực đoan, tội cùng ác cùng sinh sợ đến, ngươi cái gọi là thiện lương tại ác trước mặt nhưng thủy chung không đáng một đồng. Ta đã từng lấy vì, văn minh độ cao sẽ cải biến đây hết thảy, thế nhưng là về sau ta phát hiện, ta sai rồi, cường giả một hơi gì thế, kẻ yếu nguy như trồng trứng, ta không cách nào đi cải biến, cho dù là một lần lại một lần đưa nó xóa đi, thế nhưng là thời gian luân chuyển, hết thảy kiểu gì cũng sẽ lần nữa trình diễn, chưa hề liền không có ngoại lệ. Ta cho là ngươi sẽ hiểu ta, ai? Thôi, đã không cách nào đi cải biến, vậy liền hủy diệt đi, chính ta phạm sai lầm, liền từ ta tự mình sửa lại. Nói chân linh ánh mắt kéo dài, tiếp tục nói, vĩnh biệt, ta vũ trụ, tạm biệt, thiếu niên. Lần này, thật phải kết thúc. Chương 154. Thôn vệ tinh không chương 154, thôn vệ tinh không. Diệp Đình Mộ giờ phút này làm động, trong đầu hỗn loạn tương bừng, hắn nhìn trước mắt chân linh rơi lệ, nhìn xem nàng thản nhiên đối mặt. Hết thảy bình tĩnh đáng sợ, chính là đáng sợ, loại này sợ để hắn ngạt thở. Bên hai vẫn như cũ quanh quẩn chân linh lời nói, mỗi chữ mỗi câu là như vậy rõ ràng. Kia nguyên bản đã an tĩnh thức hải bỗng nhiên kinh đảo hải lãng, trước mặt hắn chân linh tại thời khắc này, lựa chọn như thế. Không sai chính là như thế, như là quan kỳ bọn hắn trước đó, nàng vậy mà chủ động đem mình tất cả lực lượng tiêu đốt, chủ động đem hết thảy tràn vào phía sau hắn vòng xoáy bên trong. Nhìn xem trước mặt chân linh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hóa thành lấm ta lấm tấm tinh quang, cuối cùng triệt để chui vào trong thân thể hắn. Diệp Đình Mộ biết, hết thảy tuyệt đối không có khả năng như chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Tô Trường Ca cũng tương tự ngộng, hắn là một cái duy nhất mắt thấy đây hết thảy phát sinh người, đồng dạng, nội tâm của hắn cũng khẩn trương. Không có khả năng, không có khả năng cứ như vậy kết thúc, chẳng lẽ? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu kia màu đỏ cự vật. Diệp Đình Mộ cũng cơ hồ trong cùng một lúc nhìn lại, hai người ánh mắt giao thoa, thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Tô Trường Ca càng là gần như gào thét đối với Diệp Đình Mộ hô, không được, mau dừng lại. Thế nhưng là hết thảy cũng đã chậm, Diệp Đình Mộ nếm thử ngay đầu tiên đình chỉ thôn vệ. Thế nhưng là giờ khắc này sáng thế thạch, tại thôn vệ chân linh vĩnh hằng chi lực về sau, đã bị triệt để kích hoạt. Năng lượng khổng lồ tràn vào, để nguyên bản có thể bị hắn khống chế sáng thế thạch tại thời khắc này thoát ly khống chế của hắn. Thôn vệ không cách nào nghịch chuyển. Chân linh bị thôn vệ, lực lượng hùng hậu bắt đầu tràn vào sáng thế thạch, hệ thống tại thời khắc này cụ tượng hóa, nó diễn hóa thành một viên tản ra hào quang màu nhũ bạch tảng đá, từ trong thân thể của hắn thoát ly ra. Chậm rãi trôi hướng không trung, đi tới cái kia màu đen vòng xoáy trung ương. Sau đó quỷ dị trình diễn, một đạo quang mang tự sáng thế trong đá tuôn ra, chớp mắt liền chui vào đỉnh đầu màu đỏ cự vật bên trong. Phanh phanh, phanh phanh. Viên kia màu đỏ cự vật cũng tại thời khắc này sống lại, không sai chính là sống lại. Nó vẫn là như là trái tim nhảy lên, lại cùng sáng thế thạch sinh ra cộng minh nào đó. Sau đó bốn phía hết thảy lại lấy cực nhanh tốc độ bị viên này nho nhỏ sáng thế thạch tại thôn phệ. Nó tại thời khắc này tựa như hóa thân thành một trương vực sâu miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Cái kia màu đen vòng xoáy cũng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, đảo mắt liền huyễn hóa thành một cái lỗ đen. Diệp Đình Mộ thân ở trong đó, phát điên muốn đem cái này sáng thế thạch thu hồi. Thế nhưng là chỉ có phí công. Giờ khắc này hắn hiểu được, từ vừa mở, chân linh liền không muốn lấy thật đem mình đoạt xá, từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là định dùng mạng của mình, triệt để kích hoạt cái này sáng thế thạch. Hắn nói qua, sáng lập thạch là chân linh duy nhất không thể điều khiển đồ vật, đạo lý như vậy, làm chân linh lại há có thể không biết đâu. Thật là một cái tên điên, ngươi thật mẹ nó là cái điên rồi. Hắn hiện tại mới ý thức tới, khi hắn lựa chọn thôn vệ chân linh một khắc kia trở đi, mới là diệt thế chân chính mở ra thời khắc. Hắn mới là đây hết thảy mấu chốt, mở ra diệt thế chìa khóa. Không nghĩ tới, vẫn là để hắn thành công. Thức hải bên trong âm thanh kia lại một lần băng lên, lần này mang theo là vô tận tăng thương. Diệp Đình Mộ giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, lo lắng dò hỏi, tiền bối, nói cho ta, có thể a có thể để cho hắn dừng lại. Vô dụng, nàng dùng nàng vĩnh hằng chi lực triệt để kích hoạt lên sáng thế thạch, sáng lập thạch liền không có khả năng đang bị người trưởng khống, nó đem như nó xuất hiện phương này vũ trụ thời điểm, đem hết thể thôn phệ, cuối cùng. Tiếng nói như vậy ngừng lại, đáp án lại rõ ràng. Diệp Đình Mộ nắm thật chặt nắm đấm, đôi môi càng là tại lúc này cắn ra máu tươi. Hắn thật vất vả đi đến một bước này, lại muốn ngồi xem hết thể tịch diệt sao? Hắn không cam tâm. Thế nhưng là thời khắc này sáng thế thạch thôn phệ càng phát nhanh, Tô Trường Ca cũng bị nuốt chửng vào trong đó. Cuối cùng của cuối cùng, hắn chỉ nói với Diệp Đình Mộ một câu. Không nghĩ tới, chúng ta vọng tưởng cứu thế, lại trở thành diệt thế hung thủ. Đúng vậy a, cỡ nào châm trọng, cỡ nào buồn cười. Diệp Đình Mộ ông đầu, điên cuồng bật cười lên. Màu đỏ cự vật bị nuốt vào trong đó, ngay từ đầu như là to như nắm tay sáng thế thạch, giờ phút này đã trở nên như là sao trời lớn nhỏ. Diệp Đình Mộ trước mặt nó, nhỏ bé đã có thể bỏ qua không tính. Toàn bộ hỗn độn biển tại bị tiếp tục thôn phệ, lô đen vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ bành trướng. Không bao lâu liền đem toàn bộ hỗn độn biển toàn bộ nuốt vào trong đó, hỗn độn biến thành hết thảy bị nuốt hết, chân linh cũng bị nuốt sống. Tại xa xôi vĩnh hằng tiên vực, chín đại tinh không thú lúc đầu đang lảng vãng tinh lộ, tìm kiếm lao đại của bọn hắn đã từng đi qua đường. Thế nhưng là đột nhiên tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được năng lượng của mình đang trôi qua nhanh chóng. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta tại tiêu tán. Ta cũng vậy, gặp quỷ. Cảnh giới của bọn hắn tiếp tục rơi xuống, thân hình cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Không tốt, nhất định là hỗn độn biển xảy ra chuyện. Sinh mệnh đang trôi qua, chúng ta có thể muốn chết rồi. Giờ khắc này bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong, bất tử bất diệt bọn hắn không chỉ có lực lượng trôi qua, tính mạng của bọn hắn khí tức cũng đang nhanh chóng suy yếu. Thân thể càng là dần dần cứng ngắc, bắt đầu bị hóa đá. Thẳng đến một khắc cuối cùng, bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc biến thành 10 tôn thạch điêu, phiêu phủ ở tinh lộ bên trong. Tinh không rùa từ đầu đến cuối ngắm nhìn hỗn độn biển phương hướng. Hỗn độn bị thôn vệ, bọn chúng cũng đã mất đi tất cả lực lượng, triệt để chết đi. Màu đen lô đen, tại thôn vệ hỗn độn cùng chân linh lực lượng về sau, trở nên càng phát lớn. Sáng thế thạch càng là tại lúc này trở nên che khuất bầu trời. Nguyên bản cách trở hai mảnh vũ trụ hỗn độn biển không tại, thay vào đó là một cái vô biên vô tận màu đen vòng xoáy, còn có một viên thời khắc chán phóng bạch mang sao trời. Nếu là nhìn kỹ, phía trên kia thình lình còn đứng lấy một người. Diệp Đình Mộ hai mắt trở nên tinh hồng, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi là của ta, ta mới là chủ nhân của ngươi, ta để ngươi dừng lại, ngươi liền phải dừng lại. Hắn vẫn không có từ bỏ, cho dù là tới mức độ này. Trong lòng kia xóa tín niệm từ đầu đến cuối đang chống đỡ hắn tại kiên trì. Còn có cơ hội. Sáng thế thạch có thể thôn vệ đây hết thảy không giả, hắn hiện tại xác thực cũng vô pháp ngăn cản thôn vệ tiếp tục. Thế nhưng là đừng quên, ngoại trừ thôn vệ bên ngoài, sáng lập thạch còn có một cái khác công năng, đó chính là dung hợp. Hắn hiện tại vẫn như cũng là sáng lập thạch chủ nhân, hắn có thể đem nó thôn vệ hết thảy lực lượng dung hợp tại tự thân bên trong. Sáng lập thạch thôn vệ càng nhiều, nó lấy được lực lượng cũng càng nhiều. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, hắn liền có thể để cái đồ chơi này dừng lại. Đây là một trận đánh giằng co, một trận cùng thời gian thi chạy quyết chiến. Liên tục không ngừng năng lượng chạy ngược nhập toàn thân, cảnh giới của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Một hơi chư thiên đỉnh phong, tại đảo mắt đã là vĩnh hằng. Thế nhưng là dù vậy còn chưa đủ. Tại nhanh một chút, tại nhanh một chút. Hắn muốn đột phá vĩnh hằng phía trên cảnh giới, mượn nhờ đây hết thể lực lượng. Phá cho ta a. Chương 155. Một hơi sáng thế chương 155, một hơi sáng thế. Sáng thế là thạch chỗ diễn hóa lỗ đen càng lúc càng lớn, nó thôn phệ toàn bộ hỗn độn biển về sau, tiếp tục bành trướng, chư thiên giới bị thôn phệ. To lớn hấp lực đem tinh hải bên trong tất cả vật chất đều kéo lấy tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong. Nó đản sinh tại hư vô, tại thôn phệ bên trong bành trướng, cũng có thể minh diệt hết thảy. Lỗ đen tiếp tục mở rộng, vô số vị diện bắt đầu bị tác động đến, cái kia vốn nên đem bọn hắn cách trở cắt ra hàng rào, bắt đầu chia băng phân ly, hết thảy trật tự phát tác, tại lỗ đen trước mặt, thùng rông kêu to. Ngàn vạn vị diện, màn trời bắt đầu chấn động, tùy theo bóng tối vô tận giáng lâm, đem bọn hắn ánh mắt trô gặp hết thảy thôn phệ. Sao trời biến mất, chỉ riêng cũng mất, thế giới phảng phất tiến vào vĩnh dạng. Trên trời, hắc ám tiếp tục diễn thử, đem trời cũng nuốt vào. Mãnh liệt cuồng phong cùng với kêu rên, quét sạch toàn bộ vũ trụ. Vĩnh hằng tiên vực, bất hủ vương Diệp Niên Niên cầm phong trần kiếm lợi cho treo ngược trên trời, bên người của hắn, ba tôn tượng đồng thao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất hủ cường giả tại thời khắc này tập kết, Hắc Bạch, Đại Hắc mang theo Diệp gia hậu đại cũng thủ sau lưng bọn hắn. Nhìn qua đỉnh đầu không biết từ chỗ nào mà đến hắc ám, ba tôn tượng đồng thao động, bọn chúng không chút do dự rút ra trên lưng vũ khí, ý đồ đem trước mắt hắc ám chém xuống. Một đầu băng xương cự long đồng dạng gào thét trời cao, một đóa hoàn thiện hắc liên nở rộ, đi sát đằng sau lấy ba tôn tượng đồng thao về sau, phủ diêu mà lên. Phía trên kia một người nam tử đối thiên khung quát lên một tiếng lớn, đây là lão đại ta đánh xuống giang sơn, ai cũng đừng nghĩ hủy đi, trời cũng không được. Bốn đạo năng lượng phóng lên tận trời, bọn hắn nguyên bản có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, lại tại tiếp xúc đến kia hắc ám thời điểm, bị trong nháy mắt mẫn diệt, thôn vệ. Hết thảy vô tung vô ảnh, bao khỏa bốn người thân hình, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như bọn hắn chưa hề xuất hiện tại qua nơi này. Lô đen tiếp tục khuyết trương, to lớn uy áp đem treo ngược trời nghiền nát. Người còn lại cũng đồng dạng đang xuất thủ về sau, trước tiên bị cái này hắc ám nuốt hết, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Cho dù là bọn họ liều mạng muốn cải biến hết thảy, vĩnh hằng tiên vực biến mất, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 3 giây. Diệp Niên Niên vẫn như cũ nắm tay bên trong mũi kiếm mặc cho thân thể bị hắc ám nuốt hết, trong mắt của hắn là không cam lòng, là tiếc nuối. Phụ thân, thật xin lỗi, mà vẫn không thể nào giữ vững vĩnh hằng. Hết thảy cũng không có bởi vì vĩnh hằng tiên vực biến mất mà kết thúc. Lô đen tiếp tục, nó bắt đầu thôn phệ thiên môn, tại thôn phệ tinh lộ. Từng cái vị diện bị xóa đi, sinh mệnh tại chôn bụi. Vạn vật sinh linh thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, liền đã đi tới phần cuối của sinh mệnh. Lỗ đen tại thời khắc này chỉ có một cái mục đích, đem vùng vũ trụ này bên trong tất cả có thể bị nó thôn phệ hết thể thôn phệ. Quần quần năng lượng trụ từ đỉnh đầu sáng thế thạch tràn vào Diệp Đình Mộ trong thân thể, năng lượng to lớn chiều, thời khắc sẽ rách lấy hắn bộ thân thể này. Đau nhức chưa hề đình chỉ, bất quá so với thân thể đau nhức, trong thức hải kia bị năng lượng chống cơ hồ bạo tạc đau nhức càng sâu. Để thân là vĩnh hằng cường giả hắn đều từng mấy chuyến ngất. Nếu không phải bằng vào cường đại ý chí lực, sợ là hắn đã sớm bị sáng thế thạch phản vệ, sau đó bạo thể mà chết. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn không thể dừng lại, chỉ cần hắn dừng lại, như vậy hết thể liền cũng không có. Như thế ra quá lớn, hắn Diệp Đình Mộ không chịu được nổi. Nhìn xem từng cái vị diện bất lạc, nhìn xem từng mảnh tinh không bị thôn vệ, nội tâm của hắn thống khổ thêm sợ. Hắn thấy tận mắt vĩnh hằng tinh vực biến mất, chứng kiến tinh lộ tịch diện, chứng kiến vô số sinh linh vẫn lạc, triệt để dung nhập hắc ám. Hắn nghĩ ý đồ ngăn cản đây hết thảy, thế nhưng lại là từ đầu đến cuối phí công không có kết quả. Lực lượng của hắn còn chưa đủ, không đủ trưởng không cái này sáng thế chi thạch. Cảnh giới của hắn cũng dừng bước tại vĩnh hằng chi cảnh, lại là đến gần vô hạn đỉnh phong vĩnh hằng, cảnh giới cực hạn. Lúc này, thần trí của hắn dò xét đến, tại cái này vĩnh hằng phía trên còn có một cảnh giới tồn tại, một cái có thể khai sáng một vùng vũ trụ cảnh giới. Cảnh giới này không có mệnh danh, nhận biết trong trí nhớ cũng chưa từng có người đạt tới qua. Bất quá hắn có thể khẳng định là cảnh giới này xác thực tồn tại. Hắn thấy được, lại là sờ không tới, hắn bây giờ trong lòng vô cùng rõ ràng. Hết thảy mấu chốt chính là phá vỡ cảnh giới này. Hắn quản cảnh giới này gọi sáng thế, là vĩnh hằng phía trên tồn tại. Cho dù hắn thấy được đạo này hàng rào, thậm chí hắn đã đưa tay mò tới. Thế nhưng là hắn nhưng như cũng không có cách nào đi phá vỡ tầng này gông cùm xiềng xích. Hắn biết, những này còn chưa đủ. Lỗ đen tiếp tục diễn hóa, cuối cùng đem hai mảnh vũ trụ hết thảy nuốt vào trong đó. Vũ trụ tại thời khắc này thành một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen tức là vũ trụ tức là lỗ đen. Toàn bộ tinh không bên trong, chỉ có Diệp Đình Mộ một người, còn có một viên vô biên vô tận sáng thế thạch. Bọn hắn trôi nổi tại lỗ đen trung ương nhất, trở thành vùng vũ trụ này bên trong cận tồn ở sao trời cùng sinh linh. Bất quá chân linh trong dự đoán bạo tạc cũng không có phát sinh, bởi vì thuộc về sáng thế thạch năng lượng đã bị Diệp Đình Mộ dung hợp 1/3, cũng chính là bởi vì thiếu đi cái này 1/3, cho nên sáng thế thạch năng lượng không đủ để chèo chống nó như ngay từ đầu, tuyển chọn bạo tạc. Diệp Đình Mộ vẫn không có từ bỏ, hắn còn tại thôn phệ cái này sáng thế thạch năng lượng. Chẳng qua hiện nay hắn lại nhìn xem không còn như trước đó thống khổ. Hắn không chút hoang mang, tiến hành đâu vào đấy lấy dung hợp, cân bằng xuống tới sáng thế thạch, cho hắn đầy đủ thời gian để Diệp Đình Mộ đưa nó năng lượng chuyển thành chính mình dùng. 1000 năm đi qua, sáng lập thạch khôi phục hàng tình kích cỡ tương đương bộ dáng. 10 vạn năm qua đi, sáng thế lúc biến thành một ngọn núi. 100 vạn năm trôi qua, lỗ đen bắt đầu hướng về chỉ có to bằng nắm đấm tiểu nhân sáng thế thạch bắt đầu co vào. Càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng nhanh. 1000 vạn năm về sau, lỗ đen biến mất, thế giới vẫn như cũng là một vùng tăm tối, bất quá thôn phệ chi lực lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sáng thế thạch cũng rốt cục bị Diệp Đình Mộ luyện hóa, chui vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, viên này tảng đá lần nữa về tới trong cơ thể của hắn, bất quá hắn cũng đã không còn là lấy hệ thống phương thức cùng mình khóa lại, mà là triệt triệt để bị Diệp Đình Mộ cho dung hợp. Hắn chậm rãi triển khai hai mắt, cảm thụ được bây giờ toàn thân vô tận chân nguyên, hắn biết mình sát thực đột phá, đạt đến vĩnh hằng chi cảnh bên trên tồn tại. Nhất niệm vĩnh hằng, một hơi sáng thế. Hắn phá vỡ vĩnh hằng cảnh, đứng hàng sáng thế, đây là tại vùng vũ trụ này chưa từng có xuất hiện qua cảnh giới, cũng là duy nhất cảnh giới. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy cảm thấy vui vẻ hoặc là hưng phấn, bởi vì lúc này tinh hải bên trong, ngoại trừ mình không có cái gì, hết thảy đều là không, trống không không thể tại không. Không ánh sáng, không có sao trời, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Hắn xác thực phá vỡ bất hủ, cũng xác thực đem sáng thế thạch dung hợp, nhìn như mình thành công. Thế nhưng là tai nạn cùng bi kịch vẫn là giống nhau thường ngày trình diễn, kết cục cũng không có vì vậy mà cải biến. Nhìn xem bốn phía bóng tối vô tận, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cô độc. Vẫn là không còn có cái gì nữa sao? Ta rõ ràng đã đem hết toàn lực. Chương 156. Một khúc rơi, vạn vật sinh. Chương 156. Một khúc rơi, vạn vật sinh. Nhìn lại sau lưng, không có mưa hay, ngưỡng vọng trời cao, không có vật gì. Hắn chậm rãi nhắm lại mệt mỏi hai con ngươi, thần thức bao phủ toàn bộ tinh không hải cốt, chống chân thế giới bên trong, đã từng bật lý vũ trụ một cái góc, hắn thấy được một cái hình tròn tinh cầu như là mình đồng dạng lẻ loi trơ trọi nằm tại trong hư vô. Hắn mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia rung động, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân hình của hắn không có vào hắc ám, tại hiện thân lúc đã đến viên tinh cầu này phía trên. Hắn vũ trường không đánh một văn chỉ, ba. Âm thanh rơi lửa cháy. Đùng. Khuynh thiên liệt diễm đốt tại đầu ngón tay, sau đó trùng thiên, đem trước mắt sao trời thắp sáng. Hắn cũng nhận ra viên tinh cầu này. Cho dù tuế nguyệt tại trên đó phí thời gian, đem trong trí nhớ lớn hơn nhiều đồ vật đều xóa sạch hết, thế nhưng là hắn biết, đây chính là địa tinh. Chân linh trong miệng tổ tinh, cùng sáng thế thạch cùng lúc xuất hiện tại vùng vũ trụ này bên trên duy nhất sao trời. Nó cũng là một cái duy nhất không có bị sáng thế thạch thôn vệ sao trời. Hắn bắt đầu cẩn thận xem kỹ trước mắt địa tinh, cái này hắn đã từng quê hương, hắn lúc đến địa phương. Nhìn rất lâu. Trước mặt nó, hắn lộ ra là như vậy nhỏ bé, thế nhưng là tại cảnh giới của hắn trước mặt, nó đồng dạng cũng là như vậy nhỏ bé. Thì ra là thế, vậy liền tỉnh dậy đi, đừng có lại ngủ say. Theo hắn kêu gọi, trước mắt của hắn, ngủ say tinh cầu cảm nhận được thể nội sáng thế thạch hô ứng, tỉnh lại. Một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện trong bóng đêm, bị trong tay hắn ánh lửa thắp sáng. Kia là một đoàn màu đen sương mù, như là lô đen ngầm, thấy không rõ nó bất kỳ bộ dáng. Bất quá bị nó nhìn chăm chú thời điểm, dù là bây giờ thân là sáng thế cảnh Diệp Đình Mộ cũng sẽ cảm thấy từng tia kiêng kỵ. Bị sáng thế thạch chọn chúng hậu nhân, vì sao muốn đem ta tỉnh lại? Diệp Đình Mộ lấy ra thể nội sáng thế thạch, không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là thẳng thắn mà hỏi, nói cho ta, như thế nào dùng nó tái tạo vùng vũ trụ này? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi có thể không nói cho ta, đồng dạng ta cũng có thể hủy nó, quyền lựa chọn ở chỗ ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn cầm sáng thế thạch, chỉ cần vừa dùng lực, nó liền sẽ sụp đổ. Màu đen hư ảnh phảng phất bị bắt lại uy hiếp, trầm mặc một lát, phun ra bốn chữ: ngươi sẽ chết. Ta không ngại, nếu như ngươi cũng không để ý, đều có thể thử một chút. Đột phá sáng thế cảnh, hắn có thể thôi diễn hết thảy, thần thức càng là có thể vượt qua vô tận kỷ nguyên, biết được sự tình trước kia. Đương tổ tinh tại trước mắt hắn thời điểm, hắn liền bắt đầu thôi diễn, biết được sáng thế thạch cùng tổ tinh tồn tại. Mặc dù hắn nhìn thấy có chút mông lung, nhưng lại cũng biết tổ tinh cùng sáng thế thạch vốn là một thể. Đơn giản tới nói có thể ví von bì, sáng thế thạch là trái tim, tổ tinh là thân thể. Mà màu đen cái bóng chính là bọn chúng hồn, cũng có thể tên gọi tắt nó vì thạch linh. Đương sáng thế thạch năng lượng hao hết, nó liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Về phần nó từ lâu tới, càng thêm thần bí, bọn chúng đản sinh tại một mảnh cao nguyên, tự xưng sáng thế nhất tộc. Sứ mệnh chính là tại không biết hắc ám tinh không sáng tạo ra vũ trụ sao trời, cho nên Diệp Đình Mộ biết, bọn chúng nhất định nắm giữ có thể để hết thể phục hồi như cũ năng lực, đương nhiên cũng nắm giữ lấy sáng thế năng lực. Màu đen hư ảnh ngay vậy, ngữ khí mang theo một tia cười khẽ. Ta sẽ không chết, cho dù sáng thế đã bể, tổ tinh cũng có thể một lần nữa thanh nén, ta nói chính là, ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết, nhưng là ngươi sẽ chết. Diệp Đình Mộ đuôi lông mày vặn một cái, buông lòng ra sáng thế thạch, hắn tin tưởng trước mắt bóng đen thạch linh sẽ không lừa gạt mình. Hắn nhún vai, kiên quyết nói ra, ta nói, ta không ngại. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn, cầm đi đi. Trong bóng đen, một bản cổ tịch hướng phía Diệp Đình Mộ bay tới, cho đến đi tới trước người hắn lơ lửng. Mà bóng đen kia cũng bắt đầu biến mất tại tổ tinh phía trên. Sách này bên trong sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm, ta muốn tiếp tục ngủ say. Nhìn xem biến mất bóng đen, Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, nếu không phải tự mình kinh lịch đây hết thảy, ai có thể nghĩ đến, nguyên lai hết thảy đầu nguồn đến từ địa tinh. Mà địa tinh vậy mà đến từ không biết, ngay cả hắn đều tìm kiếm không đến địa phương, địa tinh diễn sinh ra một cái nho nhỏ tảng đá, càng là có thể sáng tạo một vùng vũ trụ. Sáng thế nhất tộc, chí cao vùng quê, vậy nhất định sẽ rất đặc sắc đi, bất quá ta khả năng không thấy được. Hắn khẽ lắc đầu, đưa tay cầm màu đen cổ tịch. Thần thức quét qua, hết thảy liền khắc xuống tại trong thức hải của hắn. Sáng thế chi thư, sáng tạo vũ trụ hồng hoang, vũ trụ nghịch chuyển chi thuật, có thể khôi phục hết thảy, đại giới chỉ có 4 chữ, kết lực mà chết. Hắn đem sách vở khép lại, nhìn qua mênh mông màu đen vũ trụ, âm thầm hạ quyết tâm. Hết thảy bởi vì ta mà chết, vậy liền bởi vì ta mà sinh đi, một kiếp này nếu là chú định, vậy thì do ta tự tay cải biến. Hắn đại thủ dương lên, sáng thế thạch không có vào trời cao, hắn đứng ở dưới, trong tay không bao lâu hiện lên một con tiêu ngọc. Ngón tay hắn nhất chuyển, ngọc tiêu về phần bên môi. Hai mắt hoành đãng, cái này một khúc, đại mộng mới tỉnh. Ung dung giai điệu lên, lòng thấy đau buồn, vang vọng toàn bộ hoàn vũ, năng lượng của hắn cũng từ khúc âm thanh bên trong không có vào sáng thế thạch. Sau đó trời cao quang mang đại tác, màu trắng chỉ riêng thay thế vĩnh dạng, hết thảy bắt đầu nghịch chuyển. Chỉ riêng một mực kéo dài, không có vào sâu trong vũ trụ, những nơi đi qua, vạn vật khôi phục. Một ngôi sao lại xuất hiện, ngay sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thẳng đến lít nha lít nhít. Sau đó trong bóng tối, dập tắt sao trời lần nữa phóng thích quang mang. Chỉ riêng lôi cuốn lấy năng lượng, cùng với khúc âm thanh tiếp tục hướng phía trước. Thoáng qua tinh hải sáng chói, vị diện sinh linh bắt đầu trùng sinh, hết thảy bắt đầu khôi phục được ngàn vạn năm trước, bị thôn phệ trước một khắc này. Khúc kình càng phát ra cứng cáp, theo hết thảy tái hiện, sáng thế thạch quang mang cũng càng thêm ngậm. Diệp Đình Mộ sắc mặt cũng dần dần trở nên đến trắng bệnh. Mũi miệng của hắn chỗ cũng tại thời khắc này chảy ra máu tươi. Một khúc rơi, vạn vật sinh, vũ trụ hiện. Đầu tiên là một cây đại thụ tái hiện che trời, lại là một người lại xuất hiện nhân gian. Hết thảy liền như là chưa hề phát sinh qua, bắt đầu vận chuyển bình thường. Phục sinh Diệp Niên Niên nhìn xem kiếm trong tay, mê mang hỏi một câu: "Ta vì sao lại ở chỗ này?" Một bên Diệp Tuế Tuế mở mịt lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta giống như quên đi cái gì, có cảm giác đi qua rất lâu. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nói không ra, giống như là ngủ một giấc." Tinh lộ bên trong, chín đại tinh không thú cũng đồng dạng lại xuất hiện, bọn hắn mở mịt ở giữa cùng nhìn nhau, từng cái không rõ ràng cho lắm. "Làm sao dừng lại, đi đường a, đều nhìn ta làm gì, ta rất đẹp trai không?" "Mẹ, không có ý tứ, ta thực sự nhịn không được." Trong trí nhớ của bọn hắn, liên quan tới Chư Thiên thôn vệ sau khi bắt đầu ký ức cương ép bị Diệp Đình Mộ xóa đi. Đối với bọn hắn tới nói, cái này chết đi 1000 năm, vẫn như cũng là bên trên một giây. Vạn vật tái diễn, hết thảy rút lui, ngoại trừ kêu biến mất hỗn độn trong biển hết thảy, đây là Diệp Đình Mộ không cách nào đi tả hữu, cũng là hắn tận lực né tránh. Hắn thu hồi trường tiêu, thân thể bắt đầu ho kịch liệt. Khu khu cụ cùng với còn có dâng trào máu tươi. Chương 157. Trùng sinh thân nhân, bình định lại trật tự. Chương 157. Trùng sinh thân nhân, bình định lại trật tự. Nhất niệm một kiếp, một hơi sáng thế, đem sáng thế thạch năng lượng đi chuyển, một lần nữa phóng thích, đối với vật dẫn tới nói thừa nhận hư hao đồng dạng là không thể định. Hắn có thể cảm nhận được mình vĩnh hằng không chỉ sinh mệnh đã trong lúc lặng lẽ trôi qua, nhưng là hắn còn không thể ngã xuống. Hắn thu hồi sáng thế thạch, phía trên kia như ẩn như hiện ánh sáng nhạt, liền như là giờ phút này tính mạng của hắn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Còn chưa đủ, đang chờ ta một chút. Hắn lời này là tự đủ, lại hình như là tại đối thủ bên trong tiên đạo thạch nói. Hắn xé mở không gian, đi tới một mảnh khác thời không, nơi này điên tĩnh lấy nằm ba đầu đại đạo. Vẫn như cũng là tinh quang sáng chói, mông lung tuế nguyệt thời gian trường hà bên trong lao nhanh lấy dậy sóng không dứt sóng lớn. Đỏ sậm trong thâm viên vẫn như cũ chán phóng hừng mang. Hắn bắt đầu kích thích tuế nguyệt trường hà, từ bên trong đó vớt lên cái này đến cái khác người tuế nguyệt, bọn hắn trải qua cả đời. Đảo mắt đã lít nha lít nhít đem hắn bao quanh bầy khốn. Số lượng không dưới vạn số. Hắn bung tay lên, lại tại thời gian trường hà bên trong chân ngòi, dâng lên ngàn trượng, mi tâm của hắn còn kia thiên nhãn lần nữa mở ra. Mở ra một mấy mắt, bắn ra vô số bạch mang. Mỗi một đạo bạch mang đều hóa thành từng cây sợi tơ, chui vào thời gian trường hà. Thời gian trường hà bắt đầu cuộn cuộn, sau đó từng cỗ thân thể bị đánh mò ra. Quan Kỳ, Thanh Phong, Phong Hỏa, Thất Thất, Đỗ Thiên, Dừng Vân, Tiểu Hòa Thượng, Vạn Kim. Chờ một chút các loại, cho dù đã vào luân hồi, hắn nhưng cũng tại vô tận trong thời gian đem bọn hắn lần nữa vớt. Khi hắn bước vào chư thiên giới một khắc kia trở đi, hắn chỗ chờ đợi chính là giờ khắc này. Hắn muốn siêu thoát phương này vũ trụ hiện hữu pháp tắc, đem hắn mất đi hết thể phục sinh. Hắn phục hồi như cũ vũ trụ, tự nhiên cũng muốn phục sinh hắn quan tâm những người này, cũng muốn phục sinh bởi vì chính mình trận cuộc này, mà vì mình hy sinh người. Luân hồi đường trong thâm nguyên, năm đó bị phù du cứu lao giả cùng phù du mắt thấy một màn này. Trong mắt chỉ có kinh hãi, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tại gặp Diệp Đình mỗi lúc, hắn thế mà đã mạnh đến tình trạng như vậy. Một ý niệm, liền có thể vớt tận với nguyệt, đi khắp thời gian, siêu thoát cao hơn hết. Hắn thật phá vỡ vĩnh hằng. Lao giả tự lẩm bẩm. Phù du phủ nhận, không, lực lượng như vậy, tại vĩnh hằng phía trên, ta chưa bao giờ thấy qua, càng không cách nào đi định nghĩa. Cái này, lão giả chậm chạp chưa tại mở miệng, giờ này khắc này, nội tâm của hắn là khiếp sợ, đồng dạng cũng là vui mừng. Bởi vì ý vị này, Diệp Đình Mộ thắng, chư thiên chém hết, chân linh chôn bụi, hắn đã phá vỡ trận này kéo dài vô số tuế nguyệt cái bẫy. Tại hai người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Đình Mộ vung tay lên, ba động tinh hải, luân hồi trên đường, trong thâm viên đồng dạng có mấy vạn đạo quang mang hiện lên, hướng phía hắn thẳng tắp bay đi. Phù Du trừng mắt châu, hắn tại phục sinh hắn chết đi người nhà. Phục sinh nhiều người như vậy sao? Đây cũng quá hùng vĩ. Hết thảy đều tại thoáng qua ở giữa, sáng thế chi lực siêu thoát vùng vũ trụ này phía trên, thời khắc này Diệp Đình Mộ chỉ cần nghĩ, bất cứ chuyện gì trong nháy mắt liền có thể làm được. Pháp tắc trật tự ở trước mặt của hắn thùng rỗng kêu to. Hắn nhìn xem trước mặt mình từ thời gian trường hà vứt ra thân thể, tuế nguyệt trường hà vứt quá khứ hồi ức, còn có luân hồi giữa đường vứt ra bị phong tồn ngũ giác. Hắn biết, hết thảy đều là thời điểm. Hắn nhắm lại hai con ngươi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba loại tản ra khác biệt quang mang quang cầu bắt đầu dung hợp, cuối cùng trở thành một thể. Sinh mệnh khí tức tại trên người của bọn hắn bắt đầu hiện lên, trái tim bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Đan điền bắt đầu gây dựng lại, thức hải bắt đầu phục hồi như cũ, cảnh giới bắt đầu kéo lên. Đến tận đây phục sinh. Hắn nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, trong mắt nổi lên gợn sóng, 100 triệu 6000 năm, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn nhớ không rõ nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, có bao nhiêu cái trong đáy mắt, bọn hắn từng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hôm nay cuối cùng được mong muốn, hắn rốt cuộc hoàn thành ngày đó hứa hẹn. Thật xin lỗi, để các ngươi đợi lâu như vậy, ta cuối cùng không phụ mong muốn. Hắn lần nữa ở trong không gian xé mở một đường vết rách, mang theo không bỏ cùng quyến luyến, tự tay đem bọn hắn từ bên trong vùng thế giới này đưa ra ngoài. Nhìn xem nhỏ xuống tại tinh không máu tươi, hắn biết, thời gian của mình thật không nhiều lắm. Cho dù hắn nghĩ tại nhìn nhiều bọn hắn một chút, nhiều cùng bọn hắn ngốc một lát, nhưng là tóm lại thời gian của hắn thật không nhiều lắm. Mà hắn còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm. Đó chính là bình định lại cái vũ trụ này trật tự, hắn muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cho hắn người nhà, cho đệ đệ muội muội lưu lại một cái hoàn mỹ thế giới. Chân Linh mặc dù cực đoan, thế nhưng là nàng nói xác thực không sai, vùng vũ trụ này nhao nhao hỗn loạn, xác thực không có công bằng có thể nói, cũng không có công bằng tồn tại. Kẻ yếu hàng yếu, có thụ ức hiếp, cường giả hàng cường, ức hiếp nhỏ yếu. Cường giả tùy ý cấp đoạn, kẻ yếu bị khúc cầu toàn. Sinh hoạt chua xót khổ cay, bi thống nỗi buồn ly biệt, nhân gian tại thế người mà nói, chính là luyện ngục. Đã từng Trường Hà, tại hắn xuất hiện trước đó chính là cái dạng kia. Chỉ là tại hắn xuất hiện về sau, hắn lấy cường quyền trọng tân định nghĩa hết thảy. Thế nhưng là ai có thể cam đoan, hết thảy đều sẽ theo mình quyết định quỹ tích một mực kéo dài đâu? Về sau tuyến nguyệt, vùng vũ trụ này còn đem muốn kéo dài vô số kỷ nguyên, hết thảy đều sẽ đi cải biến. Bi kịch sẽ chỉ thời gian ngắn trầm mặc, vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn biến mất. Nhớ tới cùng Chân Linh đối thoại, nội tâm của hắn vẫn như cũ cảm khái rất sâu, kỳ thật từ một khắc kia trở đi, hắn liền có đáp án của mình. Đó chính là đem Chân Linh quyết định pháp tắc xóa đi, trọng tân định nghĩa quy tắc của mình. Hắn đã từng nói, cái gì là văn minh, đó chính là để kẻ yếu không sợ hãi, để cường giả không phép lối, để quyền lực không nạm mạn, để xã hội càng công bằng, để ác nhân sợ làm ác, để thiện nhân có thể tự vệ. Mà gắn bó đây hết thảy, dựa vào là cái gì, là đạo đức sao? Không, kia là cơ sở nhất chuẩn tắc. Văn minh cần có là chuẩn mực, có thể ước thúc đại đa số chính xác chuyện chuẩn mực. Hạn chế sinh mệnh chiều dài, lại hạn chế không được sinh mệnh tại có hạn chiều dài bên trong tội ác, hạn chế sinh mệnh năng lượng hạn mức cao nhất, vẫn như cũ không cải biến được vạn vật phân chia mạnh yếu. Đây là Chân Linh cùng Hỗn Độn đối với sinh mệnh pháp tắc định nghĩa thất bại. Duy nhất có thể hạn chế chỉ có pháp, mà tại vũ trụ sinh linh, như thế nào định nghĩa một cái tiêu chuẩn chuẩn mực là Diệp Đình Mộ cần thiết đi làm. Hắn đã từng nói, như thế có bất công, vậy liền một kiếm chẳng chết. Hắn từng cũng tại kiếm tông khắc xuống dạng này một đoạn văn. Ta chi kiếm, nắm chi trường hắc bạch, vung chi đoạn thiện ác, chạm chi không phải là. Cuối cùng, không phải chính là bốn chữ. Trường ác dương thiện. Để ác giả cuối cùng cũng có chỗ báo, để thiện giả đến thương thiên chiếu cố, kể từ đó, ác giả hàng yếu chi, mà thiện giả hàng mạnh chi. Đương quyền lợi cùng thực lực nắm giữ tại đại đa số thiện giả trong tay, như vậy hắn tin tưởng, đối với thiên hạ thường sinh tới nói, đây cũng là đại hạnh. Đối với vũ trụ vạn vật sinh linh tới nói, đây cũng là đại thiện. Về phần có chút bất công cùng ác tồn tại, vốn là không cách nào triệt để xóa đi. Công bằng xưa nay không là tuyệt đối, mà là tương đối. Hắn bắt đầu theo mình suy nghĩ, diễn hóa pháp tắc của mình, định nghĩa cái này một mảnh tinh không trật tự. Chương 158. Mang ta nhập mộng chương 158, mang ta nhập mộng bàn tay hắn hướng hư không một nắm, thời gian, tuyến nguyệt, luân hồi liền liền như vậy bị hắn giữ trong tay. Nơi đây thế giới còn lại một hơi. Chân Linh cùng lão giả cũng đồng thời bị dẫn dắt đi tới trước mắt của hắn. Hắn một tay cầm ba đầu đại đạo, vạn đếm sao thần, ra sức mở hai mắt ra, gạt ra mỉm cười. Tiên bối, Phù Du, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm mặc dù cực độ suy yếu, đối với hai người tới nói nhưng lại hùng hậu như tiếng sấm. Nhìn xem trước mặt ngày xưa hăng hái thiếu niên, bây giờ đều là tăng thương, Phù Du cùng lão giả trong lòng đều có một loại không nói ra được tư vị. Bọn hắn hầu kết núp ních, ánh mắt giao thế biến hóa, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là trả lời một câu. Hết thảy mạnh khỏe. Diệp Đình Mộ cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc trước vẻ gãy che trời chi kiếm hiện hiện trước mắt, hoàn hảo như lúc ban đầu, sau đó chậm rãi trôi hướng lão giả. Tiên bối, bây giờ này cục đã phá, kiếm vật quy nguyên chủ. Lão giả rung động hai tay tiếp nhận trường kiếm. Hỏi, người còn tốt chứ? Tự nhiên, lúc trước nói qua, nếu có một ngày ta phá này cục, liền còn tiền bối tự do, lấy báo ân tình, hôm nay chuyên tới để lễ tạ thần, tiền bối ngươi lại đi thôi. Nói không đợi lão giả làm đáp, đầu ngón tay hắn khẽ động, một cái màu đen thông đạo tại lão giả trước người hiện hiện, bàn tay hắn nhẹ như vậy nhẹ dương lên, lão giả thân hình liền hướng phía lối đi kia mà đi. Ngay tiếp theo trên người hắn bị chân linh gieo xuống gông xiềng và từng hướng chư thiên lập hạ lời thể cũng cùng nhau bị xóa đi sạch sẽ. Giờ khắc này, lão giả khôi phục thân tự do, chỉ cần rời đi nơi này, chư thiên vạn giới mặc kệ ngao du. Lão giả thân hình không bị khống chế rơi vào thông đạo, một lần cuối cùng, vẫn như cũ gắt gao nhìn xem Diệp Đình Mộ. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này từ biệt, sợ sẽ là vĩnh hằng. Thiên Luân và ngữ, cuối cùng chỉ nói một câu tạ ơn. Nhìn xem biến mất tại màu đen trong thông đạo lão giả, Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, như thế, lại một nguyện. Hắn lại nhìn về phía Phù Du nhục thân nói ra, "Phù Du, ngươi không phải muốn đi nhân gian sao? Vậy liền đi thôi, lần này nghĩ đợi bao lâu đều có thể, ta muốn bình định lại luân hồi, ngươi từ giờ trở đi, liền tự do." Phù Du nội tâm cực độ phức tạp, nó có thể thăm dò cho tới bây giờ Diệp Đình Mộ rất mạnh, đồng dạng nó cũng có thể thăm dò đến, thuộc về Diệp Đình Mộ sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, mà lại là không thể nghịch chuyển trôi qua, vùng vũ trụ này, phiến thiên địa này, giống như tại thời khắc thôn phệ lấy thuộc về hắn lực lượng. Tiếp tục như vậy chờ đợi Diệp Đình Mộ chính là cái gì hắn biết rõ. Trong mắt của nó mang theo bi thương, so với Diệp Đình Mộ, tự do đối với nó tới nói, trong chấp nhóm này, là như vậy không trọng yếu. Nó nhìn xem Diệp Đình Mộ, mở miệng, ngựa khí có chút phát run, đại ca, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Có thể. Ta không muốn cái gì tự do, ta chỉ muốn để ngươi sống, ngươi quên chúng ta ở giữa ước định sao? Nhìn xem Phù Du trong mắt chờ mong cùng thần cầu, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ cười một tiếng. Có một số việc, vốn là nói không rõ ràng, có chút kết quả, không cách nào đi tả hữu, ngươi hẳn là hiểu, về phần hứa hẹn, ngươi coi như ta người đại ca này nuốt lời đi. Thật không có cách nào sao? Phù Du không cam lòng, lần nữa nếm thử hỏi thăm. Diệp Đình Mộ không nói, chỉ là khẽ lắc đầu, nắm chặt ba đầu đại đạo tay lại tại giờ phút này trong lúc lơ đãng nắm chặt chút. Phù Du cúi đầu, hồi lâu sau, lần nữa nâng lên, trong mắt mang theo thản nhiên, nó không thể không tiếp nhận nó không muốn hiện thực. Chăm chú nói ra, ta đã biết, vậy liền để ta cùng ngươi đến cuối cùng đi. Diệp Đình Mộ cũng không có cự tuyệt, có lẽ là cô độc quá lâu, cho nên tại sau cùng thời điểm, hắn không muốn một người đi, cứ việc đối tại Phù Du tới nói, nhìn tận mắt mình vẫn lạc, tóm lại là có chút tàn nhẫn. Nhưng là giờ khắc này hắn khó được kích kỷ. Được. Đình chỉ cùng Phù Du đối thoại, hắn tiếp tục lên động tác trong tay. Sáng thế chi lực bắt đầu dung nhập ba đầu đại đạo, thời gian tuế nguyệt bắt đầu bị trọng tân định nghĩa. Rất nhanh hai đầu mới sông lớn lao nhanh không thôi, vì để cho tương lai phương này vũ trụ không còn xuất hiện như mình trải qua diệt thế cục. Hắn đem trường hà tuế nguyệt phong tỏa, sống linh không thể nhập, nhập chi tất vong, càng là lưu lại hai đạo ý thức của mình đặt trong đó, đoạn tuyệt hết thể khả năng. Sau đó hắn liền bắt đầu diễn hóa luân hồi đường. Giải phóng Phù Du, chú định luân hồi trên đường hắn muốn hạ rất nhiều công phu. Nhưng là trong lòng của hắn sớm đã có quy hoạch. Hắn một chỉ phá không, tái tạo lục đạo quỷ môn quan, đại biểu lục đạo. Ngón trỏ vạch một cái, luân hồi đường hiện, lại đi trời cao nhấn một cái, một đầu trường hà xuất hiện trong đó. Nhẹ nhàng tìm tòi, bị ngạn hoa mở, tiếp lấy một cây cầu lớn vượt qua trường hà. Nâng bút tiến sách, cầu nói cầu đại hà, sông nói bạn xuyên sông. Sau đó bóc ra bốn xóa thần thức rơi vào luân hồi trên đường. Một hóa nghiệt bản trang điểm, nhưng đoạn kiếp trước thiện ác nhân quả, ác giả nhập địa ngục, diễn hóa tầng 18, thủ tội lỗi ác, mới có thể chuyển thế làm người. Hai hóa một lão ông, lợi cho cầu lại hà đầu, qua này cầu uống vào vong hữu nước, quên mất kiếp trước kiếp này. Như gặp hữu tình người, không muốn quên đi, chuẩn tại cầu lại hà hạ đẳng ngàn năm, nếu là không vong, liền có thể gặp lại một thế tục tiền duyên. Ba hóa tam sinh thạch, bốn hóa vọng hương đài, đến tận đây luân hồi đường thành, vạn vật sinh diệt có thứ tự. Cầu lại hà đầu đạo làm sao a? Lục đạo quỷ môn quan du hồn ra trận, trùng trùng điệp điệp đi qua luân hồi, đặt vào cầu đại hà, uống vào vong ưu nước, đi vào chuyển sinh nói. Vũ trụ tinh không nơi nào đó, một tiếng anh vó mơ hồ trong đó hiện lên ở bên hai. Làm xong đây hết thảy, Diệp Đình Mộ khuôn mặt nhìn xem càng thêm tăng thương, hắn tóc đen đầy đầu, bây giờ đã thấy tóc xanh. Nhìn xem bị mình trọng tân định nghĩa ba đầu đại đạo, hắn vui mừng cười một tiếng. Ta lòng rất an ủi, đi thôi. Hắn mang theo Phù Du rời đi nơi đây, lại xuất hiện tại tinh hải bên trong, hắn bước kế tiếp, muốn định thiên hạ đại đạo, vạn linh sinh diệt. Hắn lần nữa lấy ra sáng thế thạch, đưa nó đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ có thể dùng ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa đột nhiên dùng sức, trong tay sáng thế thạch lại bị hắn sinh sinh bóp nát, hóa thành vô số khối vụn. Hắn đem khối vụn hướng trước người dương lên, bụi bặm đầy trời. Hắn nhắm lại hai con ngươi, thức hải khẽ động, vô số ý thức bị chia cắt, hóa làm lớn đạo 3000, dung nhập những này khối vụn bụi bặm bên trong. Vô số thần thức tuôn ra, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, duy chỉ có chỉ để lại một đạo cố thủ bản thể. Đi thôi, mang theo ta giải khắp chư thiên vạn giới, trải rộng phiến tinh không này. Thưa thất bụi bặm tại thời khắc này bị hắn giao phó sinh mệnh, nơi đây tạo nên một trận gió. Gió cuốn sạch lấy bọn chúng vượt qua đầy trời tinh hải, vượt qua vô ngần tinh hà, vượt qua hỗn độn hư vô. Sau đó phá vỡ từng đạo vị diện, thuận tinh lộ tiến lên. Đi ngang qua mỗi một cái vị diện đều sẽ có một chút bụi bặm rơi xuống, trực đạo trải rộng vũ trụ, trải rộng ngàn vạn vị diện, trải rộng mỗi một cái có sinh mệnh diễn hóa thế giới. Giờ khắc này, Diệp Đình Mộ lấy thân hóa vạn đạo, lấy thân hộ tinh hà. Vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh đều tồn tại thân ảnh của hắn, mỗi một nơi hẻo lánh đều tồn tại ý thức của hắn thể. Ý thức của hắn thể bắt đầu nảy mầm non, như là giới linh sinh ra, sau đó mới pháp tắc trật tự tại phiến tinh không này hạ mỗi một nơi hẻo lánh thành hình. Một hơi ở giữa, hắn cải biến tu luyện hệ thống, cải biến sinh mệnh định nghĩa. Làm việc thiện tích đức nhưng đứng hàng thiên ban, thành thần làm tổ, đã thọ vĩnh xương, vạn cổ bất hủ. Làm nhiều việc ác, nhẹ thì tật bệnh quân thân, không được chết tử tế, nặng thì dẫn tới thiên nộ, chết không yên lành. Trật tự mới vây quanh cái này hai đầu đơn giản trật tự bắt đầu mọc rễ, diễn hóa xuất hóa ngàn pháp tắc. Thế giới bị trọng tân định nghĩa, vạn vật sinh linh tại thời khắc này thật giống như bị giao phó mới sinh mệnh. Đương những này ý thức thể cuối cùng nối thành một mảnh, mới vũ trụ trật tự như vậy thành lập. Tinh hải bên trong, Phù Du từ đầu đến cuối an tĩnh canh giữ ở Diệp Đình mộ bên cạnh thân, đây hết thể nhìn như thoáng qua ở giữa, nhưng cũng kinh lịch mấy năm lâu. Trước mắt của hắn, Diệp Đình mộ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, bị ngàn vạn tinh hải chen trúc, nhất niệm trưởng vạn thế tiên thu. Chỉ bất quá hắn lúc này lại đổi một cái khác phó bộ dáng. Hắn sớm đã không có ngày xưa thần thái, lang liệt ngũ quan không còn, trở nên tràn đầy nếp nhăn, thâm thúy hai con ngươi ảm đạm, lộ ra một chút đục ngầu. Nguyên bản buộc tóc phát treo cao, bây giờ tóc xanh như tuyết bay số không, dáng người còn xuống, vẫn là một cái gần đất xa trời lão ông. Hắn đã hao hết mình tất cả lực lượng, hao hết mình tất cả sinh mệnh chờ đợi lấy hắn, chính là tịch diệt, triệt để tịch diệt. Ngoại trừ mới pháp tắc trật tự, cùng vùng vũ trụ này bên trong trải rộng ý chí, hắn đem triệt để bị mảnh thế giới này quên lãng. Bất quá hắn giờ phút này, mặt mũi già nua bên trên nhưng thủy chung ngậm lấy một vòng để cho người ta không dễ dàng phát giác ý cười. Tóm lại hắn đã không tiếc, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc trước, hoàn thành sứ mạng của hắn, cũng coi là cuối cùng được mong muốn đi. Hắn nhìn xem trước mặt, kia phiến hắn diễn hóa xuất trong hỗn độn của hắn đệ đệ muội muội, còn có các minh đệ, trên mặt rào rạc khuôn mặt tươi cười, bọn hắn hì hì đùa giỡn, hắn thỏa mãn. Nếu không phải muốn nói còn có cái gì không như ý, đó chính là tiếc nuối đi, tiếc nuối cuối cùng vẫn không thể cùng đoàn bọn hắn tụ, đi qua kia bình bình đạm đạm sinh hoạt. Bất quá hắn bây giờ lại cấp cho bọn hắn bình thản, có hắn thủ hộ, bọn hắn nhất định sẽ an bình, như thế, liền cũng coi như không tiếc. Các ngươi nhất định phải hảo hảo. Hắn ở trong lòng nỉ non, trước mắt huyền hóa ra tới chẳng cảnh cũng tại thời khắc này thỉnh thịch tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, ghé mắt, nhìn lại cả đời. Quá khứ giải rác số bút, sách không hết đời này của hắn ầm ầm sóng dậy. Từ hạ thế đến nay, 5 năm cuối cùng, 10 năm lưu ly, tại nhân gian sư tôn, thế nhân đều hô kỳ danh. Sau nhập 3 ngày ngàn năm, một thế sát phạt, lặn học khổ tu, một lát chưa nghỉ, liên phá thiên lôi bốn đạo, cuối cùng thành đế vị. Nhập giới biển, nửa đời phiêu linh, vượt ngang tiên vực, vạn năm bất hủ, chạm chư thiên, mà thân hữu tận trôi qua, thắng, nhưng cũng thua. Tại đạp chư thiên vạn giới, đồng hành nước vạn năm, diệt chư thiên, chạm chân linh, diệt thế, sáng thế trong một ý niệm, phục sinh thân bằng, lấy thân tuấn đạo, ngàn ngàn vạn vạn, từ đó chấp trưởng tinh hà. Gần đất xa trời, cuối cùng thổi phong đất đỏ, hắn mệt mỏi thật sự. Rất mệt mỏi, cũng là thời điểm nghỉ tạm. Giây lát một thế, phí thời gian cả đời, nhưng chúa tể vũ trụ, trưởng vạn vật sinh tử người, cuối cùng vẫn như cũ không cách nào tả hữu sinh tử của mình. Đời này của hắn, trước không thấy cố nhân, sau không thấy người đến, niệm thiên địa chi ung dung, độc bi thương mà nước mắt hạ. Hắn ngưỡng vọng trời cao, dâu dài phần ngạch, trong đôi mắt, một giọt bóng ánh trượt xuống, vô tận bi thương, đến tận đây kết thúc. Phù Du, mang ta nhập mộng. Trong mộng, hắn về tới Bắc Mang, về tới giấc mộng kia bắt đầu nhà cỏ bên trong, một tiếng quen thuộc kêu gọi kinh khởi trong lòng gợn sóng. Đại ca, kinh hồng lại đái dầm. Chương 159. Đại mộng bất tỉnh chương 159, đại mộng bất tỉnh mấy trăm năm sau. Vĩnh Hằng Tiên Vực. Treo ngược trên trời một thanh trường kiếm treo trời mà đứng, một pho tượng đá phóng lên tận trời, một tay nắm thư quyển, một tay trưởng hoàn vũ. Hạ nhân ảnh xen vào nhau. Vô số văn nhân nhà khách, tuấn thiếu hậu sinh, tinh hà nhân tài kiệt xuất, mộ danh mà đến, đặc nguyệt quát tinh, không xa vạn dặm, chỉ vì thấy kiếm tổ phong thái. Bọn hắn nơi này ở giữa ngưỡng vọng, trong mắt là si mê, là cung nhiệt, là tiếng kinh hô âm thanh, là xôi thanh đảo đảo. Một nho tú thư sinh, cầm quạt xếp chỉ vào một khối thông thiên thạch bi, cao giọng cao tụng, đi ngang qua người đều ghé mắt ngừng chân, nghiêng tai nghe chi. Sáng thế kiếm tổ phú, Bắc Minh sơn dã, đông hoang nội địa, núi đồng sung ngòi, ba phần nhà cỏ. Xuân tỉnh đạp hoa đào mà chém yêu thú, lâm đông nằm ở giữa mà đọc binh thư. Thiếu niên kiếm khách, chém hết thiên hạ chuyện hoang đường. Một giới áo vải, giải tận nhân thế khốn cùng khổ. Cửu Châu tranh giành, quân tử rút kiếm, ngăn cơn sóng giữ định quốc sách. Sơn Hải quan dưới, nô vương một kiếm, tài nghệ trấn áp quần hùng trưởng nhân gian. Sau đạp thiên quyết, xuất kiếm chẳng thiên, nhất thống trường hạ vạn thế lưu danh. Mộ, dài ba thước kiếm, một giới sắc phàm, cuối cùng phá trẻ con sáng, tại chư thần di khí chi địa, đứng hàng tiền tôn chi cảnh. Vượt qua giới biển, xuất 3000 chi chúng, xông vào trận địa trăm vạn đại quân, đại thắng. Lại đạp tinh lộ, phù diêu trăm triệu dặm, giành trước chi sĩ chém vỡ tiên môn. Chiến bất hủ, diệt vương 12, chư thiên một thú, cuối cùng thành vương vị. 3 năm một sát phá chư thiên, trèo lên vạn vật số 1. Phá giới mà đi, chỉ lưu một lời. Này vừa đi, chém hết chư thiên. Đám người thật lâu không tiêu tan, ngắn ngủi mấy trăm chữ, đạo tận kiếm tổ cuộc đời, thế nhân tưởng chi, dùng độc chi. Vô số người ở đây kế tục hắn chi ý chí, kéo dài hắn chi sứ mệnh, một loại nhiệt huyết chưa hề đình chỉ. Vĩnh Hằng nơi nào đó, phong hỏa giống nhau thường ngày, vung vẩy kiếm trong tay, cũng là che trời chi kiếm. 1999, 2000, 2001. Từ Tô Trường Hà mang đến Diệp Đình mộ qua đời tin tức, hắn liền ném xuống đao, cũng vung xuống truy, mà là nắm lên kiếm, nắm lên đại ca chi kiếm, đại ca lấy trôi qua, hắn chính là cái này Diệp gia huynh trưởng, hắn muốn tiếp nhận ca ca tờ danh sách, dùng kiếm thủ hộ Diệp gia. Tinh không một bị mắt. Một người một châu tại trên phố qua thị, tại đài cao thủ đạo. Như thế nào thánh hiền chi đạo, lại vì sao đọc sách, vĩ đại tinh không kiếm tổ từng nói qua, vì hướng thánh kế tuyệt học. Thanh Phong đã không còn là đã từng Thanh Phong, không có tuổi nhỏ nhuệ khí, cũng không có tính trẻ còn chưa mẫn. Hắn mặt mũi hiền lành, đầy bụng tinh luân, ống tay áo phun một cái, chính là đại đạo 3000. Ca ca đi, thế nhưng lại một mực tại trong lòng của hắn, hắn chỉ có một nguyện, đem ca ca lý niệm truyền khắp thiên hạ, lấy ca ca lý niệm giáo hóa vạn vật sinh linh, vì thế hắn cùng đại hắc từ biệt Vĩnh Hằng, bước lên truyền đạo hành trình. Một vùng biển sao chi địa, một thiếu niên uống cạn rượu trong bầu, kiếm chỉ sao trời. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, phù diêu chỉ thượng cửu bản dặm. Ca, ngươi nhưng từng thấy, niệm cũng có thể một kiếm khai thiên. Diệp Niệm một thân một mình đi khắp chư thiên, chỉ vì truy tìm Diệp Đình Mộ dấu chân. Hắn hiểu chuyện cả một đời, đại ca không có ở đây, hắn một lời khinh cuồng không biết nên vì ai mà ăn. Chỉ có lang thang ngươi, nhân thế chìm nổi, một cao võ thế giới. Hai thiếu nữ dục ngựa lao vụt, lướt qua thiên sơn, bước qua giang hải, ẩn vào chợ bữa, đi tại giang hồ, cầm kiếm thiên ngai. Ca ca, hiện tại Kinh Hồng thực sự trưởng thành, ngươi thấy được sao? Đại ca, Kinh Hồng có ta giúp ngươi nhìn xem đâu, ngươi không cần lo lắng. Kinh Hồng cùng Thất Thất hẹn nhau, đi thay Diệp Đình Mộ đi đến hắn cái kia chưa từng đi đến mộng giang hồ, đi làm cái kia truy phong thiếu niên. Các nàng biết, nắm chặt gió, chưa hẳn liền có thể cầm tự do, mà nắm lên thanh kiếm kia, đại ca cũng rốt cuộc không có tự do. Mà Văn Kim, Chu Hát Tam, Tiểu Hòa Thượng, Đỗ Thiên, Hứa Thiên, Lý Cầu chờ một đám tùy tùng, tại trong yên tĩnh cổ tu, truy tìm bất hủ chi đạo, tại Diệp Đình Mộ trước tượng thần tiên hệ. Quãng đời còn lại không còn nó cầu, lấy mệnh bảo vệ tinh không. Đây là Vương Vũ Trụ, chính là ta vũ trụ, cái này tinh hải từ ta trấn thủ. Đại ca, yên tâm, mảnh này thiên hạ, chỉ cần ta còn có một hơi tại, trời liền sẽ không ở sợ. Kiếm tổ, thủ chi kiếm đạo, từ ta kế tục. Chín đại tinh không thú, lão giả Tượng Đồng Tàu, Tô Trưởng Ca mang theo Diệp gia tiểu bối, thì là đạp vào không biết hành trình, bắt đầu ngao du tinh hải, ý đồ đi tìm tới vũ trụ cuối cùng. Phụ thân, Tô Tiên Sinh nói với ta, thế giới này rất lớn, vũ trụ không chỉ một, kia phiến cao nguyên cũng nên có chúng ta cố sự chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tìm được phục sinh biện pháp của ngươi. Tóm lại Diệp Đình Mộ đi, nhưng là thuộc về hắn ý chí lại tản tại phiến tinh không này phía dưới, hắn hậu nhân, đem tiếp tục nâng bút, viết không giống ầm ầm sóng dậy. Tinh hà phía dưới, Lô Vương Khánh Trúc ngẩng đầu nhìn một cái tinh hà, ánh mắt mông lung. Túi đầu nâng bút, viết xuống từng hàng màu mực. Thân yêu phu quân, Dương Tinh Hoan. Đêm qua mưa lạnh đột kích, nhiệt độ chợt hạ, nghe rơi ve kêu một đêm, chưa từng ngủ gặp ngươi. Chẳng biết lúc nào, trời sáng choang, nghỉ ngơi. Gặp phải hoàng hôn, tràn đầy gió. Lại tại phía trước cửa sổ ngẩn người, đầy dây tinh hà. Trà hơi lạnh, phẩm thành thơ đi, lại một lần nâng bút, viết xuống tương tư. Vẫn là rất nhớ ngươi. Hồi lâu sau bức lạc, ngọc thủ ung tùm, đem giấy viết thư gấp thành lại một con diều. Nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hà ra từng hơi, lên trận gió, con diều đập cánh, chỉ lên trời mộ mà đi, dần dần từng bước đi đến. Cô nương khỏe mắt một giọt nước mắt y mắng nhỏ xuống, nhẹ giọng nói nhỏ: "Nhớ kỹ ngươi đã nói với ta, thời gian là trên thế giới loại thuốc tốt nhất, thế nhưng là ngươi chỉ một người đi 100 triệu 6 ngàn năm, đó nhất định là cực kỳ lâu đi, vậy ta cũng chờ ngươi 100 triệu 6 ngàn năm có được hay không? Ngươi nếu là nhận được ta tin, cũng nhanh trở về đi." "Phu quân a, Khánh Trúc rất nhớ ngươi a, ngươi biết không?" Xuyên trạch chi địa, Hoa Chi Lộc một bộ áo đỏ, mi tâm hoa nở đỏ, nàng liền đứng tại dãy núi bên bờ, nhìn tinh không vạn lý, bi thương như mộng. Đã từng lấy vì, rừng sâu lúc gặp nhau, xanh nước biển lúc gặp tỉnh, mộng tỉnh lúc có thể thấy được ngươi. Về sau mới phát hiện, rừng sâu lúc sương mù lên, không biết nơi hội tụ. Xanh nước biển lúc dâng lên, chùn bước. Mộng tỉnh lúc đêm tụ, thất kinh. Không thấy liêu, không thấy kỉnh, cũng không thấy ngươi. Nguyên lai chân chính ly biệt không phải hoa đào đầm nước, không phải cổ đạo trường đỉnh, mà là ta coi là đó là của ta tạm biệt, lại là thành ngươi tạm biệt, mà câu kia yêu ngươi, ngươi là có hay không nghe rõ. Nàng thấp giọng nói, mộng ma, hết thể liền nhờ ngươi. Mộng ma hiển hóa trời cao. Mai con tỷ, ngươi có thể nghĩ tốt, chủ động nhập mộng, liền rốt cuộc không tỉnh lại, ngươi là bất hủ cũng không được. Nàng mỉm cười, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Có thể nhìn thấy ca ca, vì cái gì còn muốn tỉnh lại đâu, thanh tỉnh thế giới đã không có ca ca, đối ta còn nói cũng không có nhưng lưu niệm. Mộng ma bất đắc dĩ lắc đầu, lựa chọn thỏa hiệp. Mai con đi vào mê vụ, đến tận đây mộng cảnh bắt đầu. Nàng ngon ngọt cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng chờ mong, tại trong mộng của ta, ca ca nhất định cũng sẽ tới ta, hì hì. Cửu Châu Bắc Mang, đồng chí tuyết lớn. Đã từng có tranh trong phòng, Quan Kỳ bưng một con chén nhỏ, miệng nhỏ uống một ngụm bên trong thuốc thang. Sau đó đám lên tú lệ đôi lông mày. Thật đáng. Nàng uống một hơi cạn sạch, đêm dài vẫn như cũ lăn lộn khó ngủ, liền đứng dậy, tại bệ cửa sổ bằng nguyện. "Ca ca, ngươi quả nhiên là gặp người, thuốc này ta uống hết đi 5 năm không có tác dụng gì à, hại ta tìm lâu như vậy." Nhớ kỹ ca ca đã từng nói, thế gian có một phương thuốc có thể giải nỗi khổ tương tư. Chỉ cần cửu diệp trọng lâu hai lượng, đồng chí ve kén một tiền, sáp nhập cách năm tuyết, liền có thể y thế nhân nỗi khổ tương tư. Thế là nàng tìm khắp nhân gian, cuối cùng được hạ khô cửu trọng lâu, dưới mặt đất ba thước ve mùa đồng kén, tại lấy dao thừa giờ tí rơi xuống đất tuyết, liều thuốc 5 năm, nhưng không thấy công hiệu. Nàng vẫn như cũ nghĩ như sóng chiều. Nàng khẽ thở dài một cái, mặt ủ mày chau, xem ra đại phu nói không sai, thế giới 3000 tận, chỉ có tương tư không thể ý đi. Thế nhưng lại vào lúc này lên một trận gió, gió qua lúc, nhấp nhô khuôn mặt của nàng, hai tròng mắt của nàng nhoáng một cái. Sau đó nước mắt lượn quanh, đưa tay phủ ở cái này trong đêm đông gió xuân. "Ca ca, ngươi còn tại đúng không? Ngươi vẫn luôn tại, ta cái này đi tìm ngươi." Quan Kỳ bắt lấy cái tia đạo gió, tìm khắp tinh hải, ngàn vạn năm sau cuối cùng đã gặp trong ngủ mê phù du. Nàng hỏi, "Ca ca ở đâu?" Phù du đáp, "Trong mộng của ta." Nàng lại hỏi, "Ta như thế nào có thể tìm ra đến ca ca?" Phù du đáp, "Nhập mộng, nhưng là sẽ một ngủ không tỉnh." Nàng cười, trong mắt lại một lần nữa chết xạ ra ánh trăng, nói ra bốn chữ, "Mang ta nhập mộng." Phù du mộng cảnh, một sợi nắng sớm thắp sáng đêm tối, chợt nghe gà gáy, trời sáng choang. Diệp Đình Mộ đứng dậy, mặc chỉnh tề, như ngày xưa đi ra nhà cỏ. Chính vào đầu mùa xuân, chạm mặt tới chính là cổng cây đào hoa nở, tán phát thấm người hương thơm. Hắn duỗi lưng một cái, cảm khái một tiếng, lại là một ngày thần lúc tình a. Dương mắt nhìn ra xa, ngoài viện đồng ruộng ở giữa, phong hòa cởi trần, màu đồng cổ cơ tản ra hùng hậu hormone. Hắn bước bước, Ngay tại mở chịu bên dòng suối đất hoang, mồ hôi rơi như mưa, nhưng cũng nhiệt tình mười phần. Ghé mắt viện bên cạnh, lớn lên Thanh Phong nâng cao bụng lớn, khiển trách chuồn bò bên trong đại hắc. Ta nói hắc tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không đất cày muốn làm gì? Thật đem ta nhị ca đương châu sử, làm rõ ràng, ngươi mới là châu. Đại hắc ngẩng lên đầu, liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ăn lấy cỏ xanh. Bỏ họ được, ngươi cuồng. Nói Thanh Phong nhặt lên trên đất cỏ, trực tiếp nhét vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt, hung tợn nói ra, cùng ta so hung ác đúng không? Ta đem ngươi cỏ đều ăn sạch, ta để ngươi cùng ta giả. Lớn lên kinh hồng chạy chạy nảy nót, từ phòng một bên khác đi tới, khép mắt cùng Diệp Đỉnh Mộ lên tiếng chào. Ca ca, sớm a. Nói xong nhìn như không thấy hướng phía cửa sân mà đi. Dừng lại, ngươi đi nơi nào? Kinh hồng dừng bước quay đầu, đương nhiên mà nói, ra ngoài đùa người ta. Để ngươi mỗi ngày rời giường, thần đọc mười thiên thi tử, ngươi đọc xong sao? Ngạch. Hoàn thành một nửa. Nàng con mắt ủng ngủ cục trực chuyển, thành công rời giường, hí hí. Sau đó nàng hướng về phía Diệp Đình Mộ làm một cái mặt quỷ, veo một cái liền chạy ra ngoài. Trượt lạc. Diệp Đình Màn bất đắc dĩ nâng chán, thở dài một tiếng. Lại tại lúc này ghé mắt, nhìn thấy Quan Kỳ xuất hiện trước mắt, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Diệp Đình Mộ đáy mắt hiện hiện một vòng hoảng hốt, chỉ là bởi vì nàng nhìn thấy Quan Kỳ trong mắt lại có nước mắt. Quan Kỳ mắt như ngựa nhà, nghiêng đầu, trong mắt chứa nhiệt lệ, cười nói, ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Diệp Đình Mộ náo hải trong nháy mắt quanh mình. Thế gian có một loại mộng, ngươi biết do nó là mộng, ngươi nhưng là không muốn tỉnh. Diệp Đình Mộ biết đây hết thảy là mộng, cho nên hắn rõ ràng, giấc mộng này bên trong Quan Kỳ là không biết nói chuyện, vẫn luôn là, thế nhưng là. Hắn hồi lâu bình tĩnh, nhìn xem trước mặt tiểu nha đầu, trong mắt có chút hồng nhuận, nha đầu ngốc, ngươi làm sao tiến đến? Quan Kỳ cắn môi, nước mắt cũng không dừng được nữa từ kia thật to trong hốc mắt chảy ra. Bởi vì, Quan Kỳ thật rất muốn ca ca, hoàn tất, nhân sinh vốn là một giấc mộng, tiểu thuyết cũng là một giấc mộng, cho nên cuối cùng cũng là một giấc mộng. Về phần mộng tương lai như thế nào, mọi người tự hành tưởng tượng, các ngươi muốn nó là cái dạng gì, nó chính là cái gì bộ dáng. Đây là ta đưa cho độc giả lễ vật, một cái hoàn mỹ kết cục, thỏa thích mơ màng đi, thiếu niên. Cảm tạ mọi người cho tới nay làm bạn, quyển sách như vậy hoàn tất.